Chương 1153, định lệ. Chương 1153, định lệ. Ngay cả Trịnh Vương vốn tính tình trầm ổn, cũng bị lời nói của hoàng đế làm cho giật mình. Phải biết rằng, trong số các huynh đệ của Ilya, trước đây chỉ có Tần Vương là được thế tập vong thế, còn các huynh đệ khác được khai phủ phong vương, đều không có vinh dự này. Ngay cả Ngũ hoàng tử Tương Vương Lý Lăng, con của Lục hoàng phi, cũng chưa từng nhận được bốn chữ thế tập vong thế. Mấy ngày trước, tông phủ còn truyền tin, dòng dõi Tần Vương được thế tập vong thế, vì Tần Vương phạm lỗi, đã bị bệ hạ phế bỏ. Nói cách khác, trong số các hoàng tử, không một ai được thế tập vong thế. Nếu y làm được chuyện này, vậy thì y sẽ là vị vương gia duy nhất trong số các hoàng tử triều Trương võ được thế tập vong thế. Cho đến giờ phút này, Trịnh Vương mới thực sự nhìn rõ sự coi trọng của bệ hạ đối với việc ra biển tìm vật. Y liễu sững sờ một lúc, rồi mới cúi đầu nói, "Nhi thần vì phụ hoàng làm chút chuyện, là lẽ đương nhiên, không dám xa cầu phụ hoàng ban thưởng hậu hĩnh như vậy." Ánh mắt của hoàng đế vẫn đặt trong chiếc hộp gỗ, nghe vậy phất tay, "Thứ này nếu làm thành, sẽ tạo phúc cho trăm họ, công đức của ngươi vô lượng. Lần này ra biển, phàm là người trở về, đều phải trọng thưởng, mỗi người thưởng 1 vạn quan tiền, lấy từ thu nhập của ngươi, hoặc trực tiếp từ nội khố mà ra." Trịnh Vương lập tức cúi đầu nói, "Nhi thần sẽ trích 1 phần từ thu nhập của xưởng lưu ly để thưởng cho họ, không cần làm phiền phụ hoàng chi tiêu từ nội khố." Hoàng đế gật đầu, đồng ý chuyện này, rồi truy vấn, "Ngươi đã đưa đến cho ta bao nhiêu thứ này, chỉ có 2 phần này thôi sao?" Trịnh Vương tiến lên, nhìn thứ trong hộp, gãi đầu. Hoàng đế biết y không biết 2 thứ này gọi là gì, liền chỉ cho y xem, nói, "Cái này ta gọi là khoai lang, cái này gọi là nô." Trịnh Vương vội vàng gật đầu, nói, "Những thứ gửi từ Giang Đông đến, khoai lang có khoảng 10 củ, nô 7-8 bắp, nhưng trên đường vượt biển, không ít đã bị hỏng, 2 thứ này là nhi thần nhặt ra từ trong đó, tương đối nguyên vẹn." Hoàng đế gật đầu, túi xuống dùng tay không tách hạt nô ra, giữ lại 10 mấy hạt, số còn lại giao cho Trịnh Vương, nói, "Lát nữa, ngươi đưa đến nông sự viện, nói với họ đây là hạt giống từ hải ngoại, bảo họ nhất định phải bảo quản tốt, mùa xuân năm sau, trồng vào ruộng của nông sự viện." Trịnh Vương gật đầu, hỏi, "Vậy còn khoai lang thì sao?" "Củ này ta giữ lại." Hoàng đế lặng lẽ nói, "Phần còn lại của ngươi, cũng đưa đến nông sự viện, bảo họ mùa xuân năm sau gieo trồng, nói với họ, một nửa chọn phần có mầm, cắt thành miếng rồi gieo, nửa còn lại trực tiếp chôn vào đất. Đợi khi mọc ra dây leo có thể cắt ra, chôn lại vào đất, cũng có thể sống được." Trịnh Vương ghi nhớ cẩn thận, rồi nhìn Lý Vân, có chút tò mò, những điều này phụ hoàng làm sao mà biết được. Ánh mắt của Lý hoàng đế nhìn ra ngoài điện, dường như nhớ về một ký ức xa xăm, người xuất thân rất lâu, rồi mới lặng lẽ nói, "Ta đã từng trồng." Câu trả lời này khiến Trịnh Vương có chút khó hiểu, nhưng Lý Vân cũng không trông mong ý có thể hiểu được lời mình nói, chỉ nhàn nhạt nói, "Ngươi đi làm đi, nhớ phái người đi hỏi cho rõ, xem có mang hạt đông về không, thứ đó cũng rất quan trọng." Trịnh Vương trước tiên gật đầu, hỏi, "Phụ hoàng, đông này có tác dụng gì?" "Đối với quan lại quyền quý, chưa chắc đã có tác dụng lớn, nhưng đối với trăm họ bình thường, lại có tác dụng vô cùng lớn." Hoàng đế cười nói, "Đến lúc đó, các xưởng dệt ở Giang Đông, những thứ dệt ra, không nhất định đều là lụa là gấm vóc nữa." Trịnh Vương hiểu ra, xem ra, có thể sản xuất ra vải vóc. Hoàng đế liếc nhìn y, lặng lẽ nói, "Thôi được rồi, đợi khi thấy vật thật, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Chuyện này vô cùng quan trọng, so với những thương vụ của gia đình chúng ta, chuyện này còn quan trọng hơn nhiều." Trịnh Vương cúi đầu thật sâu, "Nhi thần đã hiểu, cuối năm nay hoặc sau Tết sang năm, nhi thần sẽ đích thân đến Giang Đông một chuyến, xem xét tình hình cụ thể, rồi mới định ra việc triều đình phái người ra biển." "Tốt." Hoàng đế cười nói, "Đợi khi ngươi sắp đi, đến gặp ta, ta sẽ ban chiếu lệnh cho ngươi." Trịnh Vương cúi đầu vâng dạ, rồi cung kính lui xuống. Sau khi y rời đi, điện Cam Lộ chỉ còn lại một mình hoàng đế. Hoàng đế không xem khoai lang, chỉ đặt mấy hạt ngô trong tay, xuất thần ngắm nhìn. Những hạt ngô này, chưa qua lai tạo hiện đại, bất kể độ căng mẩy của hạt hay số lượng bắp đơn, đều kém xa những hạt ngô mà người đã từng thấy ở thế giới khác. Nhưng dù vậy, đây cũng là những thứ cực kỳ quý giá. Vì nông sự viện có thể tiến hành lai tạo nhân tạo, chỉ cần chọn lọc từng thế hệ, giữ lại những hạt đầy đặn, nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Và ngay cả những hạt trong tay Lý Vân, cũng nhất định đã được thổ dân trên đại lục kia lai tạo qua, nếu không, những hạt mọc hoang dã thuần túy sẽ càng thưa thớt hơn. Sau khi xem một lúc, người mới cẩn thận đặt những hạt giống này vào một chiếc bình ngọc trên giá, rồi nhìn về phía khoai lang. Lại một trận xuất thần. Trong lòng người rất rõ, 2 thứ này rất có thể sẽ không trở thành lương thực chính của những gia đình giàu có, dù sao thì các mặt đều kém một chút, nhưng vào thời điểm quan trọng, lại có thể lấp đầy bụng đói của người nghèo. Điều này cũng giống như đông. Gia đình nghèo tuyệt đối không thể mặc những bộ y phục lụa tơ tằm xa hoa, nhưng nếu một ngày nào đó, đông có thể được trồng đại trà, thì những bách tính nghèo khổ sẽ có thêm một chiếc áo đông mà họ có thể mua được. Nghĩ đến đây, Lý hoàng đế nheo mắt lại. Kể từ khi lập quốc, vì không có ngoại địch xâm lược, sự phát triển của thủy sư của người đã từng bị đình trệ. Tuy nhiên, mấy năm nay, nhờ chính sách mới ở Giang Đông, khả năng đóng tàu lớn của các xưởng đóng tàu ven biển đã tiến bộ không ít. Giờ đây, bệ hạ đã nảy sinh một số ý nghĩ khác. Có lẽ có thể mở rộng ra bên ngoài, rồi trên những vùng đất đã chinh phục, trồng đông quy mô lớn. Ví dụ như các đảo Đông Dương và toàn bộ Nam Dương. Nghĩ đến đây, trên mặt bệ hạ nở một nụ cười. Một thời gian, người đã không biết mình nên làm gì, đặc biệt là sau khi Liêu Đông Đạo và Lũng Hữu Đạo lần lượt được thành lập, nhiều việc thuận buồm xuôi gió, người đã không còn gì để làm. Giờ đây, cuối cùng lại có việc đáng để người bận tâm. Nếu muốn tiến hành một đợt mở rộng tiếp theo, mối quan hệ giữa người và Tần Vương, nói không chừng còn có thể hòa hoãn một chút, dù sao thì tính cách của Tần Vương ở trong nước không phải là điều tốt, nhưng nếu là để chủ trì việc mở rộng ra bên ngoài, thì nhất định phải có tính cách quyết liệt hơn. Những chuyện như vậy, những người bà mẹ thánh mẫu không thể làm được. Trong chốc lát, Bệ hạ thần du thiên ngoại, nghĩ đến điều hay, còn vô cớ hề hề mấy tiếng, khiến các cung nhân hầu hạ trong điện cam lộ đều không dám lại gần. Đợi khi hoàng đế hoàn hồn, đã là chuyện của rất lâu sau đó, người cúi đầu nhìn khoai lang trong hộp, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Những mẫu ngô và khoai lang này, con trai thứ ba của mình, có lẽ đã có trong tay không phải là mấy ngày. Vì không có lý do gì lại trùng hợp như vậy, ý vừa về Lạc Dương mấy ngày, đồ vật đã được đưa đến. Rất có thể là đã có trong tay từ sớm, nhưng lại không cho thái tử xem, cứ giấu cho đến khi mình trở về. Thậm chí, chính vương vì muốn chuyện này trông không quá kỳ lạ, cố ý đợi thêm 2-3 ngày, rồi mới đến đưa mẫu vật cho Lý Vân. Nghĩ đến đây, bệ hạ lắc đầu, có chút cảm khái. Lao tam này, tâm cơ thật là nhiều. Nói xong câu này, người lại cười cười, cũng là chuyện tốt, rất thích hợp để làm những việc này. Người cất khoai lang đi, rồi bước ra khỏi điện cam lộ. Lúc này đã vào đông, gió lạnh thổi qua mặt. Hoàng đế nheo mắt lại, cảm nhận làn gió đông thổi tới, lẩm bẩm tự nói: ngày tháng trôi qua nhanh một chút đi, ta đã không thể chờ đợi để thấy ngày hạt giống này mà rồi. Ngày hôm sau, Sở Vương, Tấn Vương và Thái tử điện hạ, ba người cùng nhau đến điện cam lộ diện kiến bệ hạ. Đợi khi cố thái giám mời họ vào, Thái tử điện hạ nhường một chút, cười nói với Sở Vương: bá phụ mời ngài vào trước. Sở Vương liên tục lắc đầu: điện hạ là bản quân, điện hạ mời vào trước. Thái tử và Sở Vương không thân thiết như với Tấn Vương, dù sao thì Sở Vương trở về quá muộn, hầu như không tham gia vào quá trình lập nghiệp. Hơn nữa, Sở Vương này cũng biết mình tư cách không đủ, nên khá khiêm tốn, những chuyện không phải mình nên làm, y chưa bao giờ làm, giữa y và thái tử cũng không có mối quan hệ nào vượt quá quân thần. Thái tử từ chối mấy câu, Tấn Vương ra bên cạnh đẩy hai người vào điện cam lộ, cười nói: đừng làm nhầm nữa, mau vào, lát nữa bệ hạ sẽ xuất ruột. Ba người lúc này mới vào điện cam lộ, rất nhanh đã gặp bệ hạ trong điện cam lộ. Sau khi hành lễ, hoàng đế ấn tay xuống, cười nói: đều ngồi xuống đi, đều ngồi xuống. Ba người nhìn nhau, đều nhìn ra được, bệ hạ tâm trạng rất tốt. Lãnh đạo tâm trạng tốt thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ngồi xuống, với tư cách là tông lệnh tông phủ, cũng tương đương với tộc trưởng họ Lý, Sở Vương Lý Phong cúi đầu nói với thiên tử: bệ hạ, ba người thần hôm qua đã bàn bạc nửa ngày, vừa rồi lại cùng nhau tính toán một phen, đã phát thảo ra tông thất điều lệ. Y từ trong tay áo lấy ra văn thư, hai tay dâng lên cho Lý Vân. Hoàng đế đưa tay nhận lấy, nghiêm túc xem một lượt, rồi lặng lẽ gật đầu: không có vấn đề lớn gì, có một điều ta muốn nói. Về sau tông phủ phải tăng thêm nhân sự. Hoàng đế nhìn thái tử, tiếp tục nói: nếu phiên vương địa phương phạm tội, bị quan phủ địa phương hoặc ngự sử tố cáo, do tông phủ phái người đưa về Lạc Dương, sau khi điều tra rõ sự thật sẽ xử lý vấn tội. Ba người nhìn nhau, đều đồng loạt cúi đầu. Bệ hạ thánh minh. Chương 1154, cố nhân lần lượt tiêu điều. Chương 1154, cố nhân lần lượt tiêu điều. Đại minh. Hoàng đế liếc nhìn Sở Vương, rồi lại nhìn thái tử, tiếp tục nói: Nguyên Nhi. Cả hai đều đứng dậy, cúi đầu đáp lời: thần tại. Nhi thần tại. Hoàng đế trầm ngâm nói: tông phủ hiện do đại minh trưởng quản, về sau cũng nên là người trong Lý gia chúng ta đảm nhiệm chức tông lệnh này. Điều lệnh này, tông phủ cần phải tuyên truyền rộng rãi đến tất cả tông thất có tên trong sổ sách, để mỗi tông thất đều biết, tránh việc về sau lại có tông thất phạm tội, nói chúng ta không dạy mà giết. Sở Vương cúi đầu nói: thần tuân mệnh. Hoàng đế lại nhìn thái tử, trầm ngâm nói: từ xưa đến nay, một triều thiên tử một triều quý củ. Ta biết, nhiều chuyện trong lòng ngươi nghĩ chưa chắc đã giống ta, nhưng làm cha vẫn hy vọng con về sau cũng phải hết sức kiềm chế tông thất. Lý thị chúng ta có thể ở vị trí này là do dẹp loạn trị bình mà có. Nếu về sau trở thành một trong những tai họa của thiên hạ, vậy thì cách tộc phá người vòng cũng không còn xa nữa. Thái tử cũng cúi đầu thật sâu: nhi thần xin ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng. Được rồi. Hoàng đế phất tay, chuyện cứng nhắc cứ nói bấy nhiêu thôi. Hôm nay cả nhà chúng ta hiếm khi tụ họp, đừng đi đâu cả, lát nữa cùng nhau dùng nữa. Tấn Vương gia cũng đứng dậy, cười nói: hợp lại thì chỉ có ta là không có chuyện gì, uổng công đến đây uống rượu rồi. Hoàng đế tiến lên, kéo tay hào hắn, cười nói: ngươi làm chứng đi, hơn nữa, nhà ngươi cũng là tông thất, ngươi phải nói rõ chuyện này với các con trai, cháu trai của ngươi về sau chứ. Lý Chính cười nói: cái này dễ thôi, những tiểu tử nhà ta, nếu ai phạm lỗi, không cần đại huynh đến bắt người, ta đích thân sẽ áp giải đến tông phủ, tuyệt không khoan dung. Nói đến đây, Tấn Vương ra vô ngực, dù có phải chém đầu, ta cũng không nháy mắt. Hoàng đế nói đùa với hắn vài câu, rồi chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Đi được vài bước, y mới quay đầu nhìn ba người, trầm ngâm nói: đại đường tông thất, chỉ có ba nhà chúng ta. Ta sở dĩ đặt ra điều lệ như vậy, không phải vì hà khắc người nhà, các ngươi có thể hiểu không? Cả ba người đều dừng bước. Phụ hoàng, nhi thần có thể hiểu phụ hoàng. Hai người còn lại cũng cúi đầu hành lễ. Hoàng đế nhìn ba người, trầm ngâm nói với các ngươi về công đạo, e rằng hơi quá rộng. Bản thân thế gian này cũng chẳng mấy công đạo, vậy ta đổi cách nói với các ngươi. Lý gia về sau nếu không có biến cố lớn, mười mấy đời phú quý vẫn có. Chúng ta cần phải chảy dài như dòng nước nhỏ. Hiểu không? Dạ. Được rồi. Hoàng đế chắp tay sau lưng, cười nói: hôm nay tâm trạng tốt, đi thôi, uống rượu. Lạc Dương, Minh Nguyệt lâu. Trong nhã gian lầu 2, Chính Vương và Túc Vương ngồi đối diện nhau qua bàn. Chính Vương rót cho tứ đệ một chén rượu, rồi nhìn khuôn mặt đen sạm của huynh đệ mình, thở dài: lao tứ lần này ra ngoài cũng chịu không ít khổ sở. Túc Vương nhận lấy chén rượu, kính Trịnh Vương ra một chén, lắc đầu nói: cũng còn may, chỉ là theo nhị ca và hạ tướng quân họ Đông chạy tây chạy, ngay cả chiến trường cũng ít khi lên. Hai huynh đệ cùng chén rượu xong, Trịnh Vương tiếp tục nói: cuối tháng này ta sẽ rời Lạc Dương. Đợi ta trở về, nếu tứ lang đã được phong vương, huynh đệ chúng ta lần sau gặp mặt, không biết là khi nào nữa. Túc Vương có chút tò mò, hỏi, đã gần cuối năm rồi, Tam ca có chuyện gì mà lại phải rời Lạc Dương vào lúc này? Trịnh Vương ra ho khan một tiếng, hạ giọng nói, chuyện phụ thân sắp xếp. Túc Vương lập tức nghiêm túc, vậy tiểu đệ không hỏi nữa, Tam ca vạn sự thuận lợi. Tốt. Hai người cùng chén rượu, Trịnh Vương cười nói, ngươi về Lạc Dương cũng mấy ngày rồi, đã đến Tuyên Quốc công phủ chưa? Có mang quà gì cho vị hôn thê của ngươi không? Túc Vương gãi đầu, ta theo phụ hoàng trở về sau thì mệt chết đi được, chỉ đi gặp mẫu hậu và mẫu phi, rồi nằm trên giường hai ngày mới hồi phục. Trịnh Vương ra ngớ người, thằng nhóc ngươi, đúng là đồ hồ đồ. Vị hôn thê của ngươi, nghe nói rất xinh đẹp, sao lại không đi xem? Dù không đi xem vị hôn thê của ngươi, cũng phải đi xem nhạc phụ của ngươi chứ. Trịnh Vương khẽ nói, nhạc phụ của ngươi, vừa trẻ lại vừa quan trọng, không biết bao nhiêu người đỏ mắt thèm muốn, vậy mà ngươi có cảnh cao này lại không chịu trèo. Hắn cười nói, ngươi là hoàng tử, ngươi về Lạc Dương mà không đến Tuyên Quốc công phủ, người ta còn tưởng ngươi ra vẻ, đừng làm vật lòng nhạc phụ của ngươi. Túc Vương như tỉnh ngộ, vỗ trán, cười khổ, ta sáng mai sẽ đi, sáng mai sẽ đi. Trịnh Vương ra cười hỏi, có chuẩn bị quà gì cho nhà họ không? Túc Vương lắc đầu, ta hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, chỉ mang đồ cho mẫu hậu và mẫu phi. Trịnh Vương cười nói, vậy lát nữa, ngươi đến nhà ta một chuyến. Mấy năm nay ta quản lý việc buôn bán của nhà chúng ta, sưu tầm được một số thứ, ngươi chọn vài món, ngày mai mang đến Tuyên Quốc công phủ. Chọn một món cho nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của ngươi và cả vị hôn thế nữa. Túc Vương nhíu mày, Tam ca, cái này huynh đệ với nhau, đừng từ chối. Trịnh Vương ra vươn tay, cụ chén với Túc Vương, hỏi, nhị ca ở Trường An vẫn tốt chứ? Trừ việc không thể ra ngoài, còn lại không có vấn đề gì. Túc Vương hạ giọng nói, nhị ca lần này bị phụ hoàng dọa cho không nhẹ, còn đổ bệnh một trận. Trịnh Vương ra thở dài, nhị ca làm việc quá hấp tấp, một chút cũng không nghĩ đến lao phụ thân của chúng ta. Đợi ta bận xong đợt này, xem có thể tranh thủ thời gian đi thăm hắn một chút. Túc Vương cúi đầu ăn vài miếng thức ăn, cảm thán, vẫn là Tam ca tốt, không cần phải đến phiên Vương quốc, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó. Trịnh Vương lắc đầu, ta cũng không biết mình còn có thể ở Lạc Dương mấy năm nữa, chuyện về sau ai cũng không thể nói rõ. Hắn nhìn huynh đệ mình, tiếp tục nói, chúng ta đều làm tốt việc trước mắt, ta làm tốt chuyện phụ hoàng giao phó, ngươi hãy thật tốt thân cận với gia đình vị hôn thê của ngươi. Nói đến đây, Trịnh Vương ra cười hỏi, hôn kỳ đã định chưa? Ước chừng là sau Tết. Túc Vương nói, trước khi Túc Vương phủ ở Túc Châu được xây dựng xong, ta luôn phải thành hôn. Trịnh Vương vỗ vai huynh đệ, thứ lang đến Túc Châu rồi, có thể trực tiếp thông đến Tây Bực. Về sau đối mặt với các nước Tây Bực, nếu thấy vật lạ gì mà đại đường chúng ta không có, đặc biệt là những thứ mới có thể trồng trọt, nhớ cho người gửi về Lạc Dương. Trịnh Vương cười nói, phụ hoàng dường như rất hứng thú với những thứ này. Túc Vương trầm tư, đa tạ Tam ca nhắc nhở, tiểu đệ đã ghi nhớ. Một bên khác, hoàng đế bệ hạ đang cùng người nhà ngồi uống rượu. Khi tiệc rượu đã quá nửa, cô thái giám bước những bước nhỏ, cẩn thận đi đến trước mặt Lý Vân, cúi người nói vài câu. Hoàng đế Lý nghe lời hắn nói, nhíu mày thật chặt, hỏi, có thật không? Thật ạ. Cố Thường đội bằng nói, đây là tin từ phủ đại công chúa gửi đến, đại công chúa chắc sẽ không lừa gạt bệ hạ. Hoàng đế đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi lại ngồi xuống, ngươi đi chuẩn bị xe, lát nữa ta sẽ đi một chuyến. Cố Thường đáp lời, đội vã rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tấn Vương ra nhìn Lý Vân, hỏi, nhị ca, có chuyện gì vậy? Hoàng đế bệ hạ ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, rồi nhìn Lý Chính, đắc, Tô đại tướng quân, bệnh rất nặng rồi, hôm nay còn ho ra máu. Lý Chính nghe vậy, cũng nhíu mày thật chặt, vậy lát nữa ta sẽ cùng nhị ca đi thăm. Thái tử cũng đứng dậy bày tỏ, nhi thần cũng đi xem. Chỉ riêng Sở Vương gia, do dự một chút, không nói gì, chỉ đứng dậy, chắp tay đứng đó. Hắn và Tô Thịnh không có giao tình gì lớn, hơn nữa với tính cách của hắn, rất ít khi qua lại với các trọng thần trong triều. Hoàng đế trầm mặc một lát, phất tay, hôm nay ta tự mình đi là được rồi, các ngươi cứ bận việc của mình đi. Đợi vài ngày nữa, các ngươi hãy đi thăm. Tấn Vương gia suy nghĩ một chút, vẫn lên tiếng, nhị ca, ta vẫn nên đi một chuyến đi. Hoàng đế nhìn hắn, suy nghĩ một hồi, nói, vậy được, lát nữa huynh đệ chúng ta cùng đi. Nói rồi, y ngồi trở lại chỗ của mình, tự rót tự uống, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Sau một nén hương, hoàng đế bệ hạ ngồi tiệu cùng Tấn Vương đến phủ vệ quốc công Tô Thịnh. Nửa khắc sau, tiệu dừng trước cửa nhà họ Tô, tất cả người lớn nhỏ trong nhà họ Tô đã quỳ rạp trước cửa đón chào hoàng gia đến. Hoàng đế xuống xe, nhìn đám người đang quỳ rạp trước mắt, còn thấy Tô Triển, con trai thứ năm của nhà họ Tô, và con rể của mình là Tô Trạm. Ý thì trầm mặc một lát, mới thở dài, tất cả đứng dậy đi. Chương 1155 hậu đạo, chương 1155 hậu đạo. Hoàng đế bước xuống tiệu, ánh mắt lướt qua đám người, không thấy bóng dáng Tô Thịnh, trong lòng đã hiểu rõ tình trạng của vị sư minh kia quả thật đã không còn lạc quan. Sau khi ra hiệu cho mọi người đứng dậy, hắn nhìn về phía Tô Triển trong đám đông đang định bất lời, thì từ cổng lớn Tô ra một lão giả thân hình cao lớn nhưng tóc đã bạc phơ, lưng cũng không còn thẳng tắp, được người đỡ bước ra. Hoàng đế vừa nhìn đã thấy, liền vội vàng vượt qua đám đông, xài bước tiến lên đón đỡ lấy Tô đại tướng quân đang gắng gượng bước đi. Huynh trưởng cần gì phải ra, cần gì phải ra? Tô Thịnh nhìn Lý Vân, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười, bệ hạ đích thân đến, thần đương nhiên phải ra đón đón một chút, nếu thần không ra, e rằng bệ hạ sẽ càng thêm lo lắng. Hoàng đế quay đầu nhìn đám đông, cất lời, Tô Triển, ngươi bảo bọn họ ai về chỗ nấy đi. Tô Trạm. Đại phó mã Tô Trạm nghe thấy tiếng gọi của nhạc phụ, liền vội vàng chạy nhỏ lên, túi đầu nói, phụ hoàng. Hoàng đế trầm mặc nói, đi cùng ta, đỡ phụ thân ngươi vào trong. Tô đại tướng quân xua tay, lắc đầu, bệ hạ, thần chưa đến mức không đi nổi, người cứ đi trước, chúng ta vào trong nói chuyện là được. Hoàng đế do dự một lát, vẫn nhìn Tô Trạm, Tô Trạm lập tức hiểu ý, tiến lên đỡ phụ thân mình. Hai cha con đi sau Lý Hoàng đế nửa bước. Khi đến cửa chính đường, hoàng đế ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại quay đầu nhìn sắc mặt Tô Thịnh, thở dài, đến Loan Các đi, đốt một lò than. Tô Trạm vội vàng đáp lời, quay đầu gọi các huynh đệ Tô gia, đi Loan Các đốt lò than. Một lát sau, hoàng đế cùng Tô đại tướng quân cùng nhau đến Loan Các của Tô gia. Thiên tử an toàn xong, nhìn Tô Thịnh, thở dài một tiếng, ta rời Lạc Dương, tính toán kỹ lưỡng cũng mới một năm. Một năm trước huynh trưởng tuy mắc bệnh, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Hoàng đế nhíu mày nói, sao chỉ trong vỏn vẹn một năm này trong khoảng thời gian Lý Vân rời Lạc Dương, một số tình hình quan trọng ở Lạc Dương vẫn sẽ được cựu tư báo cáo cho hắn, trong đó bao gồm cả tình trạng sức khỏe của Tô đại tướng quân. Mùa xuân năm nay, khi Lý Vân còn ở Kim Lăng, cựu tư từng gửi tin tức, nói rằng tình trạng sức khỏe của Tô đại tướng quân có phần xấu đi, nhưng không nói rõ mức độ nghiêm trọng. Lúc đó hoàng đế còn viết một phong thư cho Tô đại tướng quân, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông. Khi ấy, Tô Thịnh hồi âm cho hoàng đế, nói mình không có gì đáng ngại. Giờ đây gặp lại Tô Thịnh, vị Tô đại tướng quân này không chỉ thêm nhiều các bạn, mà làn da trên mặt cũng đã không còn thấy chút sắc khí nào. Tô đại tướng quân nhìn Lý Vân, khẽ thở dài, "Vậy hạ, con người là vậy, đến một độ tuổi nhất định, liền năm sau không bằng năm trước, già hơn nữa thì ngày sau không bằng ngày trước. Thần đã ngoài 60." Ông trầm mặc nói, "Tính ra, thần đã thọ hơn gia phụ rồi. Trong thời đại này, tuổi thọ trung bình vẫn còn quá thấp. Năm xưa Tô Tĩnh Tô đại tướng quân tử trận xa trường, kỳ thực cũng chỉ khoảng 55, 6 tuổi mà thôi. Năm đó, Lý Vân chỉ ngoài 20, Tô Thịnh khoảng 36 tuổi." Tô Thịnh ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Những năm đầu chinh chiến, vốn đã có nhiều vết thương âm ỉ, tuổi già rồi, chúng đều tìm đến. Năm chương võ thứ 13, thần đột nhiên lâm bệnh một trận, khi đó thân thể thần đã gần như suy sụp rồi." Ông nhìn Lý Vân, cười nói ra thì, thần vốn là một võ phu lại bệnh chết trên giường, quả thật kém xa khí phách anh hùng như phụ thân ta. Hoàng đế không tiếp lời, chỉ trầm mặc uống một ngụm trà, rất lâu sau mới thở dài một tiếng, "Huynh trưởng chớ nghĩ như vậy, phải thật tốt giữa bệnh, biết đâu ngày nào đó sẽ khỏe lại. Ngày mai, ta sẽ cho trung thư ban chiếu thư khắp nơi, treo thưởng thiên hạ, mời các danh y đến Lạc Dương chữa bệnh cho huynh trưởng." Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Đại đường quan báo, kỳ sau cũng sẽ đăng tải nội dung tương ứng, nếu có người nào có thể chữa khỏi bệnh cho huynh trưởng, triều đình nhất định sẽ trọng thưởng." Tô Thịnh lắc đầu, "Bệ hạ không cần làm vậy. Thân thể này của thần, dù có sống được, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không còn ý nghĩa gì nữa. Ý của thần là, sống được ngày nào thần sẽ nhìn thêm ngày đó, nếu ngày nào đó không mở mắt ra được, thần cũng sẽ đi tìm phụ thân." Ông trầm mặc thở dài, tính ra, tiên phụ mất đã 24, 5 năm, thần cũng nên đi thăm ông lão rồi. Lý Hoàng đế ngẩng đầu uống một ngụm trà, không kìm được đỏ hoe mắt, "Tam thúc của ta đã đi trước, giờ huynh trưởng mà cũng đi nữa, chẳng phải khiến ta đau lòng sao?" Tô Thịnh nhìn Lý Vân, khẽ lắc đầu, "Ta biết nhị lang trọng tình nghĩa, nhưng thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn, huống hồ ta một hai ngày, e rằng cũng khó mà chết được. Đến ngày ta thật sự chết, ta chỉ mong nhị lang đừng vì ta mà đau lòng." Tô đại tướng quân trầm mặc nói, "Cả đời này của ta, trừ năm xưa không cứu được phụ thân ta ra, những điều còn lại nhờ phúc của nhị lang đã không còn gì hối tiếc." Ông nhìn Lý Vân cười nói, "Đến giờ, ta chỉ có hai việc muốn nói với nhị lang." Hoàng đế trầm mặc nói, "Huynh trưởng cứ nói." Tô Thịnh suy nghĩ một chút, cất lời, "Việc thứ nhất là chuyện của Sú Mật Viện. Những năm qua nhị lang chăm sóc ta, luôn để ta giữ chức Sú Mật sứ, nhưng từ năm chương võ thứ 13 đến nay, ta kỳ thực không còn quản việc gì nữa. Tháng trước, ta gặp Lý Thanh một lần, hỏi thăm tình hình Sú Mật Viện. Sú Mật Viện hiện tại kỳ thực vẫn vận hành khá tốt, do đó, Sú Mật Viện chưa chắc đã cần một Sú Mật sứ. Nhị lang sau này có thể cân nhắc vị trí này tùy theo tình hình. Nếu nhị lang cảm thấy cần thiết, ta nghĩ Sú Mật Viện sau này không nhất thiết phải đặt một Sú Mật sứ, có thể để Sú Mật phó sứ trưởng sự." Ông ngừng lại một chút, ho khan dữ dội một tiếng, mới tiếp tục nói, Lý Thanh là người đáng tin cậy, sau này hắn có thể làm Sú Mật sứ, sau hắn, ta nghĩ vị trí Sú Mật sứ có thể để trống." Hoàng đế gật đầu, "Lời của huynh trưởng, ta đã ghi nhớ." Tô Thịnh hít thở mấy hơi, mới tiếp tục nói, "Việc thứ hai là có một thỉnh cầu, muốn nhị lang đồng ý." Ở đây không còn người thứ ba nào, lúc này Tô Thịnh đã khôi phục cách xưng hô như trước. Lý Vân nhìn ông, trực tiếp nói, "Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng huynh trưởng." Tô Thịnh gật đầu, ông ngừng lại một lúc lâu, mới tiếp tục nói, "Nhị lang là người trí tình, chúng ta đều rất khâm phục. Nhờ vào một số thiện duyên của phụ thân ta năm xưa, những năm qua quan hệ hai nhà chúng ta vẫn luôn tốt đẹp, nhị lang đối đãi với ta cũng rất tốt. Nhưng ta là ta, Tô gia là Tô gia." Ông ngẩng đầu nhìn Lý Vân, trầm mặc nói, "Khi ta còn sống, có thể quản thúc con cháu Tô gia, ngày nào đó nếu ta không còn nữa, nhị lang ngàn vạn lần đừng vì tình nghĩa của ta mà khoan dung hậu nhân Tô gia. Tô gia, ân sủng của Tô gia những năm qua đã quá nặng." Ông nhìn thẳng vào Lý Vân, từng chữ nói, "Khoan dung bọn họ, chính là hại bọn họ. Sau này Tô đại tướng quân lẩm bẩm, tất nhiên sẽ chiêu họa ngập trời, nếu không chiêu họa, bản thân Tô gia sẽ trở thành họa hoạn." Hoàng đế thở dài, cất lời, "Huynh trưởng cần gì phải nghĩ nhiều như vậy." Tô Thịnh ho khan vài tiếng, "Nằm bệnh mấy năm nay, ta vẫn luôn nghĩ về những điều này. Các con ta, đa số đều hiểu chuyện, sau này nếu bọn chúng phạm quốc pháp..." Ông nhìn Lý Vân, trong ánh mắt đã thêm vài phần tình cầu, "Nhị lang hãy ban tước quốc công của ta, cho chi của Tô Triển đi." Hoàng đế suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Tô Triển sẽ tự lập một nhà, vệ quốc công phủ của huynh là vệ quốc công phủ, với hắn không liên quan gì." Tô Thịnh dường như đã biết Lý Vân sẽ nói vậy, ông chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa. Còn một chuyện cũ. Tô Thịnh nghỉ một lát, mới nhìn Lý Vân, trầm mặc nói, "Nhị lang, Triệu Thành những năm qua tuy có phạm lỗi, nhưng nói chung là có công lao, mười mấy năm nay hắn ở chức binh bộ thượng thư, cũng tận tâm tận lực hoàng đế biết ông muốn nói gì, lắc đầu sau đó, cất lời, nhị ca của ta đã đi quan trung rồi, cả đời này hắn cũng không biết có thể về Lạc Dương mấy lần, vị quý phi kia của ta nàng tính tình nhu nhược, sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, hoàng đế chậm rãi nói, ta vẫn chưa chết đâu. Tô Thịnh ngừng một tiếng, khẽ nói, gia đình Triệu Thành, nếu có thể đời đời vô sự, sau này ghi vào sử sách, cũng là một giai thoại đẹp. Đức hạnh của thiên tử đại đường ta, tất nhiên sẽ lưu danh sử sách, vạn cổ lưu phương hoàng đế bệ hạ thở dài, huynh trưởng quả thật hậu đạo. Tô Thịnh nhìn Lý Vân, chân thành nói, từ khi khai quốc đến nay, bệ hạ mới là người thật sự hậu đạo. Hoàng đế nhìn về phía lò than đang cháy hồng một bên, trầm mặc một lát, mới thở dài, cũng không biết khi ta già rồi, có còn được như bây giờ không. Chương 1156, một thế hệ mới. Chương 1156, một thế hệ mới. Sở dĩ hoàng đế có cảm khái như vậy, chủ yếu là vì theo năm tháng trôi qua, cục diện biến đổi từng năm, cảm xúc của y dường như cũng dần trở nên bất ổn. Thật ra, nếu không phải y tự mình hóa giải được khúc mắc về tân chính, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ đẩy y vào ngõ cụt. Đến lúc đó, chỉ cần một niệm bất ổn, không biết bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng dưới cơn thịnh nộ lôi đỉnh của y. Giờ đây, trở ngại của tân chính cuối cùng cũng đã qua đi, Lý Vân đã thuyết phục được bản thân, cố gắng không suy nghĩ về tương lai. Thế nhưng mấy năm nay, những gương mặt thân quen lần lượt rời xa y, từ cố nhân Chu Tự cho đến Chu Lương, người đã cùng y gây dựng sự nghiệp, thậm chí là nhìn y trưởng thành. Giờ đây, lại đến lượt Tô Thịnh rồi. Có thể đoán trước được, chỉ cần Lý hoàng đế sống đủ lâu, những cố nhân của đội chốc đạo trong 10-20 năm tới đều sẽ lần lượt rời đi như thế này. Lý Vân không biết, nếu một ngày nào đó y thực sự trở thành một cô gia quả nhân, tâm thái liệu có biến đổi lớn hay không. Thậm chí có một ý niệm tựa như ác mộng, đôi khi lại dâng lên trong lòng. Đó chính là, nếu một ngày nào đó, Đỗ Khiêm cũng rời đi thì sao? Ý Liễu sẽ mất đi bằng hữu, mất đi người có thể khuyên can Ý Liễu, người có thể ngang hàng với ý trong những ý kiến chiến lược. Lúc đó ý sẽ trở thành người như thế nào? Khó mà nói được. Chính ý cũng không nhìn rõ được, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đại tướng quân Tâu nghe Lý Vân nói vậy, trong lòng chợt giật thót. Hắn nhìn Lý Vân, khẽ nói, "Bệ hạ ngài là bậc thánh đức nhân tâm, chỉ cần giữ vững tấm lòng nhân từ này không đổi, nhất định sẽ không có biến đổi gì quá lớn đâu ạ." Lý Vân lắc đầu. "Huynh trưởng, nếu giết một người có thể cứu 10 người, vậy giết người này là nhân, hay không giết người này là nhân?" Y tự giễu cười, "Nếu ta là kẻ lòng dạ hiểm độc, lúc này chỉ ăn uống hưởng lạc, làm một vị hoàng đế khoái hoạt, thì ta sẽ không có những suy nghĩ này. Nếu ta thực sự như huynh trưởng nói, có nhân tâm thánh đức gì đó." Y liền lắc đầu, "Tương lai không chừng sẽ xảy ra chuyện gì." Nói rồi, y nhìn Tô Thịnh, thở dài, "Huynh trưởng, ta sẽ cho người triệu tập danh y đến khám bệnh cho huynh, huynh cũng đừng từ chối. Dù không phải vì bản thân, không vì Tô gia, thì cũng là vì ta." Y thì trầm mặt nói, "Nếu huynh trưởng lại rời đi, trong chiều này, sau này còn mấy người có thể gọi ta là nhị lang nữa. Huynh trưởng sống thêm vài năm, mười mấy năm, dù chỉ là rảnh rỗi nói chuyện cùng ta, ta làm hoàng đế cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều." Tô Thịnh thở dài, lắc đầu nói, "Trong nhà ta có hai vị thái y của thái y địa viện, họ nói ta là nến trước gió, đèn trong mưa." Hắn nhìn Lý Vân, trên mặt nặn ra một nụ cười, "Nhưng nhị lang đã nói vậy rồi, ta sẽ cố gắng cầm cự thêm một thời gian. Vài năm, mười mấy năm thì chắc chắn là không được rồi." Hắn ho khan một tiếng, "Xem thử có thể sống thêm 1-2 năm nữa không thôi." Hoàng đế thở dài một hơi, đứng dậy nói, "Huynh trưởng lâm bệnh, đừng quá hao tổn tinh thần. Ta đỡ huynh đi nghỉ ngơi, dặn dò vài câu với người nhà họ Tô, rồi sẽ về cùng." Y Lìa đỡ Tô Thịnh đứng dậy, cảm khái nói, "Sau này, huynh đệ chúng ta không biết còn có thể cùng nhau ăn một bữa rượu không?" Tô Thịnh được y đỡ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Y Lìa, cười nói, "Nếu bệ hạ muốn uống rượu, thần sẽ liệu mình bồi quốc tử." Lý Vân lắc đầu, một đường đỡ hắn về chỗ ở. Lúc này, các con trai của Tô gia đã vây quanh. Lý Vân gọi mấy người con trai của Tô Thịnh lại, dặn dò trưởng tử Tô Thâm, "Hãy chăm sóc cha ngươi thật tốt, đừng để ông ấy xảy ra chuyện. Chấm sẽ triệu tập danh y thiên hạ, nhanh chóng đến khám bệnh cho ông ấy. Có bất cứ chuyện gì, lập tức mật báo cung đình, chấm sẽ lập tức chạy đến." Tô Thâm cũng đã 30-40 tuổi, nghe vậy cúi đầu nói, "Bẩm bệ hạ, thần đã ghi nhớ." Hoàng đế nhìn mọi người, mở miệng nói, "Tô Trạm." Tô Trạm đội vàng tiến lên, cúi đầu hành lễ, "Phụ hoàng." Hoàng đế vô vai hắn, trầm mặc nói, "Ta và phụ thân ngươi là sư huynh đệ nhiều năm, tình như huynh đệ ruột thịt. Ta không tiện ở lại Tô gia mãi, ngươi là con rể của ta, thay ta đến thăm nom, xem xét ông ấy nhiều hơn." Tô Trạm đội vàng cúi đầu, "Đây là phận sự của nhi thần, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân." Lý Vân ừ một tiếng, thở dài một hơi, "Chấm không ở lại lâu nữa, các ngươi mấy huynh đệ hãy chăm sóc tốt cho phụ thân mình." Nói xong, y chắp tay sau lưng đi ra ngoài, rồi vẫy tay gọi Tô Triển. Tô Triển vội vàng tiến lên, đi theo sau y, khẽ cúi đầu nói, "Bệ hạ." Hoàng đế vừa đi vừa nói, "Khi ngươi rảnh rỗi, cũng nên đến đây thăm nom nhiều hơn. Sư huynh đã không còn tinh lực quản lý Tô gia rồi, ngươi phải thay ông ấy quản lý. Gặp chuyện gì, ngươi, vị ngũ thúc này, phải đứng ra." Tô Triển vội vàng gật đầu nói, "Bệ hạ yên tâm, đại huynh tuy là huynh trưởng, nhưng thực ra như cha ruột. Những năm nay đối với thần chăm sóc rất nhiều, thần sẽ thay ông ấy chăm sóc tốt cho Cố gia." Hoàng đế ừ một tiếng, vỗ vai Tô Triển, "Sau này hãy làm tốt công việc, tuy khó mà có được công lao lớn để ngươi cũng được phong quốc công, nhưng sau này phong hầu cho ngươi, không phải là vấn đề quá lớn." Đối với công danh tước vị, Tô Triển lại xem rất nhẹ. Hắn cười nói, "Thần chỉ là một tiểu quan không nhập lưu, quản những đứa cháu đó cũng còn được, cùng lắm là bị chúng nó đánh một trận. Đến lúc đó nếu thần bị đánh, sẽ đi tìm bệ hạ cáo trạng." Hoàng đế bật cười, chắp tay sau lưng xài bước rời đi. "Thôi được rồi, ngươi không cần tiễn nữa, ta về cung đây." Ý Liễu lắc đầu thở dài, việc nhiều quá. Nói xong, hoàng đế bệ hạ rời Tô gia, lên tiệu, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tô Triển. Tô Triển cùng người nhà họ Tô cúi đầu hành lễ, đợi sau khi xa giá của hoàng đế bệ hạ đi xa, họ mới ngẩng đầu lên. Tô Triển quay đầu nhìn các huynh đệ và cháu trai của mình, rồi đi đến trước mặt cháu cả Tô Thâm, vỗ vai hắn. Thằng lớn, sau này thỉnh thoảng ta sẽ ở nhà ngươi đấy, có chỗ nào cho ngũ thúc ở không? Tô Thâm vội vàng ôm quyền hành lễ. Trong nhà luôn có chỗ cho ngũ thúc ở, chưa bao giờ dọn đi cả. Tô Triển đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, quay lưng đi, mắt cũng đỏ hoe. Đại huynh là người như núi, Tô Triển rơi lệ, sao lại nói đổ là đổ ngay được? Hoàng đế bệ hạ đích thân thăm hỏi, hơn nữa không phải vi hành, mà là mang theo nghi trượng đến. Bản thân điều này đã là một ám chỉ chính trị, hoặc là một sự biểu thái. Người trong Lạc Dương Thành, ai nấy đều là tinh anh. Có được ám chỉ này, rất nhanh, những người đến thăm hỏi Tô Đại Tướng Quân, từng đợt đổ về Tô gia. Những người này, phần lớn là quý tộc trong Lạc Dương Thành, không tiện chặn ngoài cửa. Nhưng Tô Đại Tướng Quân lại thực sự không tiện gặp người, thế là Tô Triển đã gánh vác chuyện này, thay minh trưởng tiếp đại những quý tộc Lạc Dương đến thăm hỏi. Tô Triển tuy không phải đại tướng quân, cũng không có phẩm cấp đặc biệt cao, nhưng giới thượng lưu Lạc Dương đều biết, hắn có quan hệ không tầm thường với hoàng đế bệ hạ, vì vậy cũng rất khách khí với hắn. Đến chiều hôm sau, Tuyên Quốc Công Mạnh Thành cùng với tứ hoàng tử Túc Vương Lý Thống cùng nhau đến Tô gia thăm hỏi Tô đại tướng quân. Cũng là Tô Triển ra cửa đón tiếp họ. Kính chào Túc Vương điện hạ, kính chào đại tướng quân. Túc Vương vội vàng đáp lễ, ngũ thúc không cần đa lễ. Tô Triển lắc đầu, cười nói, điện hạ cứ gọi ta là Tô Ngũ là được rồi, không dám gọi loạn. Tuyên Quốc Công Mạnh Thành ở bên cạnh lắc đầu, mở miệng nói, Tô Triển không thuộc tông thất, gọi ngũ thúc quả thật không thích hợp. Ngày trước nhị điện hạ gọi hắn là tiểu ngũ thúc, điện hạ cũng cứ gọi theo đi. Túc Vương vội vàng cúi đầu, vâng. Tô Triển nhìn hai người, rồi quay sang Mạnh Thanh cười nói, xem ra chuyện vui của điện hạ sắp đến rồi. Chuyện con gái Tuyên Quốc Công gia sẽ gả cho tứ hoàng tử, sớm đã là chuyện ai cũng biết. Nhìn vào hiện tại, ông và con rể hòa thuận không tệ. Mạnh Thanh nhìn Tô Triển, lắc đầu nói, hôm nay điện hạ đến phủ ta bài kiến, vừa hay ta cũng muốn đến thăm đại tướng quân, nên dẫn hắn cùng đến. Nói rồi, hắn nhìn Tô Triển, hỏi, đại tướng quân sao rồi? Hai người họ là cố nhân, tuổi tác thực ra không chênh lệch nhiều. Mặc dù địa vị hiện tại khác biệt khá lớn, nhưng Tô Triển không quá câu nệ, nghe vậy chỉ thở dài, hôm qua sau khi bệ hạ đến, tinh thần phấn chấn được một lúc, ăn một ít đồ. Hôm nay đến giờ, chỉ uống chút nước, thái y đã kê thuốc. Không biết thuốc đã vào chưa? Hai người vừa đi vừa bước vào cổng Tô gia, sánh vai mà đi. Đi được hai bước, Tô Triển nhận ra điều không đúng, quay đầu nói với Túc Vương, điện hạ đi trước đi. Túc Vương đội vàng xua tay, cười khổ nói, tiểu ngũ thúc, chuyến này ta đến, chỉ với tư cách một vãn bối đến thăm trưởng bối, ngài không cần để ý thân phận của ta. Tuyên Quốc Công vỗ vai Tô Triển, mở miệng nói, Túc Vương điện hạ tính cách rất tốt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tô Triển lúc này mới gật đầu, tiếp tục dẫn đường. Mạnh Thanh hỏi, có thể cho ta gặp đại tướng quân không? Tô Triển do dự một chút, mở miệng nói, người khác thì không được, nhưng huynh trưởng đã mở miệng nói rồi, vậy tự nhiên là không có vấn đề gì. Tuy nhiên thời gian không nên quá dài, thái y nói, đại huynh của ta cần nghỉ ngơi thật tốt. Mạnh Thanh gật đầu, rồi thở dài một hơi, nói với Tô Triển, thời gian trôi qua quá nhanh. Đúng vậy. Tô Triển quay đầu nhìn Túc Vương, miễn cưỡng cười một tiếng. Năm đó theo bệ hạ, huynh trưởng e rằng chưa từng nghĩ có một ngày còn có thể làm nhạc phụ của người khác chứ. Mạnh Thanh gật đầu, lại thở dài một tiếng. Tuế nguyệt vô tình, qua thêm một thế hệ nữa thì sẽ đến lượt huynh đệ chúng ta rồi. Chương 1157, Lạc Địa Sinh Căn. Chương 1157, Lạc Địa Sinh Căn tháng chạp, chính vương Lý Thương từ biệt song thân, thái tử và gia quyến, mang theo mấy chục tùy tùng thân cận, rời Lạc Dương, thẳng tiến Cô Tô Thành, chuẩn bị lo liệu công việc hoàng đế bệ hạ giao phó. Năm nay, hắn cũng chẳng được đón năm mới cùng gia đình. Còn Tô đại tướng quân thì khó khăn lắm mới vượt qua được năm cũ, nhưng dù vậy, thân thể vị đại tướng quân này đã suy yếu đi rất nhiều. Mùng 3 Tết, huynh trưởng của hoàng đế bệ hạ là Sở Vương Lý Phong, cùng ngũ hoàng tử Tương Vương Lý Lăng đến thăm Tô Thịnh. Lúc này, thân thể Tô đại tướng quân đã có chút khởi sắc, bèn đích thân tiếp kiến hai vị vương gia. Khi câu chuyện gần tàn, Sở Vương Lý Phong đã khéo léo cho ngũ hoàng tử lui ra. Trong chính đường, chỉ còn lại hắn và Tô Thịnh. Sở Vương gia nhìn Tô Thịnh, dừng một lát rồi cất lời, "Đại tướng quân, đứa trẻ này ngài cũng đã thấy rồi, ngài thấy hắn thế nào?" Tô Thịnh ho khan một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ ửng hồng bất thường, hắn lắc đầu, "Vương gia nói vậy là có ý gì?" Sở Vương gia nhìn Tô Thịnh, trầm mặt nói, "Tương Vương sang năm hoặc năm sau nữa, e rằng sẽ phải đi Tương Châu phong quốc. Ý của bệ hạ là, nếu đại tướng quân vừa ý, sẽ cho Tương Vương nên thú con gái đại tướng quân." Tô Thịnh giật mình. Tương Vương là con của Lục Hoàng phi, em ruột của Lư Giang công chúa, là hoàng tử trong triều đại này, về cơ bản chỉ đứng sau đích tử của hoàng đế. Tô Thịnh im lặng một lúc, không nói gì. Sở Vương gia thở dài, mở lời, "Đây là bệ hạ đã tốn công tốn sức vì Tô gia. Dù sao Tô gia đã nên thú Lư Giang công chúa, nay lại kết thân với em ruột của Lư Giang công chúa, thực ra cũng chẳng có gì khác biệt lớn. Tháng gần đây, thân thể Tô đại tướng quân càng ngày càng suy yếu. Sở dĩ hoàng đế có sắp xếp này, cũng là muốn chiếu cố vị lao huynh này của mình. Như vậy, tuy Tô gia không thể tránh khỏi việc gắn bó với Lục gia, nhưng Tô gia sẽ có một đại phò mã, một tương vương phi. Dù sau này gia đình không còn xuất hiện nhân vật nào tài giỏi, cũng không đến nỗi gia đạo sa sút." Tô đại tướng quân do dự một chút, rồi đưa tay rót chén trà cho Sở Vương gia, lắc đầu nói, "Đa tạ Vương gia, làm phiền Vương gia chuyển lời đến bệ hạ, chuyện này ta cho rằng không mấy thỏa đáng. Nếu chuyện này do hoàng đế đích thân đề xuất, thì từ chối chính là không nể mặt hoàng đế bệ hạ. Nhưng chuyện này là hoàng đế sai Sở Vương đến thương lượng, vậy thì đây thực chất là đang bàn bạc. Mọi người có qua có lại." Tô Thịnh lại ho khan một tiếng, mở lời, Tô Thị một tộc này, khởi nguồn từ phụ thân ta. Gia đình chúng ta, vốn xuất thân hàn môn, không có gì là nền tảng sâu xa. Nếu ân sủng quá nặng, họ sẽ không chịu được nổi, về sau cả gia đình này sẽ bị phế bỏ. Sở Vương gia nhìn Tô Thịnh, cảm khái nói, vẫn là đại tướng quân nhìn thấu đáo. Hắn nói thêm vài câu, rồi đứng dậy, đại tướng quân thân thể không khỏe, ta không dám làm phiền thêm. Có việc gì ta có thể giúp được, đại tướng quân cứ sai người đến Sở Vương phủ tìm ta. Tô Thịnh miễn cưỡng đứng dậy, ta tiễn vương gia. Sở Vương vội vàng lắc đầu, đỡ hắn ngồi xuống ghế. Thấy Tô Thịnh nhất quyết muốn tiễn, hắn mới nghiêm mặt nói, đại tướng quân chớ nên như vậy. Ta tuy là Sở Vương gì đó, nhưng luận về cống hiến cho Tân Triều, so với đại tướng quân kém xa vạn dặm không chỉ. Đại tướng quân nếu cứ như vậy mà làm khó ta, về sau ta không dám đến đại tướng quân phủ nữa. Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn là Tô Trạm tiễn Sở Vương rời khỏi Vệ Quốc Công phủ. Sở Vương đưa Tương Vương rời khỏi Vệ Quốc Công phủ, cùng Tương Vương trở về hoàng cung, đến Cam Lộ điện diện kiến hoàng đế bệ hạ, đại khái nói qua tình hình, hoàng đế gật đầu, biểu thị mình đã biết. Hắn cho Tương Vương lui ra, rồi ra hiệu Sở Vương ngồi xuống, sau đó hỏi, đại huynh, người của tông phủ đã tuyển đủ chưa? Sở Vương cười khổ, chẳng dễ dàng như vậy. Chưa nói đến việc tuyển người từ đâu, đến nay tiền của hộ bộ vẫn chưa được phê duyệt, lát nữa ta phải đến hộ bộ tìm chắc thượng thư đòi tiền. Hoàng đế lắc đầu, bật cười, hay là từ nội khố của ta xuất ra một ít cho mình. Sở Vương Lý Phong lắc đầu, không được. Quy củ của triều đình đã định ra, thì phải tuân thủ. Tông phủ không phải nha môn chức vụ trong cung, không thể chuyện gì cũng do cung xuất tiền. Ta phải đến hộ bộ đòi số tiền này. Hoàng đế mỉm cười, mở lời, vậy cũng tùy huynh. Về việc tuyển mộ nhân lực, cấm quân mỗi năm sẽ có một số lao binh lớn tuổi được giải ngũ. Đại huynh có thể đến cấm quân tìm những vị tướng quân cấm quân đó, từ chỗ họ chọn người, đưa vào tông phủ, làm nhân lực cho tông phủ. Những người này thân thể cường tráng, làm việc cũng thuận tay, hơn nữa cũng là cho họ một công việc. Sở Vương cười khổ, e rằng còn cần đến thủ lệnh của Nhị Lang huynh. Ta lát nữa sẽ viết cho đại huynh một tờ giấy, đại huynh tìm Trần Đại hoặc Tiền Trung đều được. Sở Vương gật đầu, nói một tiếng tốt. Cả năm nay, ta cố gắng sắp xếp nhân lực cho tông phủ. Nhị Lang huynh thấy, cần bao nhiêu người là đủ? Trước tiên khoảng 500 đến 1000, sau này người nhà họ Lý của chúng ta càng ngày càng đông, có thể mở rộng thích hợp đến 2-3000 người. Hoàng đế Lý cười nói, nếu các huynh làm tốt, về sau ta lại có thêm một đội ngũ nhân lực có thể làm việc. Sở Vương cúi đầu, ứng một tiếng là. Thoáng cái, lại một tháng trôi qua. Thời gian đến giữa tháng 2, là lúc vạn vật hồi sinh. Ngay nọ, hoàng đế bệ hạ dẫn theo mấy vị hoàng tử mười mấy tuổi trong cung, cùng nhau ở Ngự Hoa Viên, khai khẩn một mảnh đất nhỏ. Tương Vương Lý Lăng cũng ở trong đó, mấy cha con từ sáng sớm, bận rộn đến giữa trưa, mới cuối cùng khai khẩn xong mảnh đất nhỏ này. Giữa trưa, mấy cha con tự rửa tay, thái giám mang đến cơm nước. Mãi đến lúc này, thái tử điện hạ mới nhận được tin, hắn vội vàng chạy đến, nhìn thấy hoàng đế và các đệ đệ, vội vàng tiến lên, hành lễ với hoàng đế. Phu hoàng. Mấy vị tiểu hoàng tử đều vội vàng hành lễ với thái tử, cúi đầu gọi đại minh. Thái tử xua tay, ra hiệu họ miễn lễ, rồi nhìn hoàng đế, lại nhìn mảnh ruộng nhỏ đó, hỏi: "Hôm nay không phải tế trời, sao ngài lại đích thân cày cấy?" Mỗi năm tháng riêng, hoàng đế phải tế trời và đích thân cày cấy một mảnh ruộng để biểu thị trọng nông. Nhưng lúc này đã là tháng 2, thời gian thiên tử đích thân cày cấy đã qua lâu rồi. Đích thân cày cấy chỉ là hình thức. Hoàng đế thân thể cường tráng, cày cấy nửa ngày cũng chỉ hơi đổ mồ hôi. Hắn lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Mảnh đất này mới là điều thực sự quan trọng. Mảnh đất này về sau ta sẽ đích thân chăm sóc, mỗi ngày đến xem một chút." Nói rồi, hắn đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một cái túi vải tinh xảo, rồi trong túi vải đó đổ ra mấy chục hạt giống màu vàng kim. Hắn đặt hạt giống trước mặt thái tử nhìn nhìn, lại suy nghĩ một phen, mở lời nói, đây là hạt giống Lao Tam mang về từ hải ngoại sao? Cũng xem như vậy. Hoàng đế đứng dậy, nhìn vào những lô trống đã được chuẩn bị sẵn trong mảnh ruộng mới khai khẩn, rồi vô vô vai thái tử. Ngươi đến đúng lúc, cha con chúng ta cùng nhau gieo những hạt giống này xuống. Hoàng đế lúc này vốn đã đi chân trần, nói xong liền trực tiếp đi về phía ruộng đất. Thái tử nhìn xung quanh, không có cách nào, chỉ có thể cởi bỏ bộ hoa phục trên người, lại cởi giày, đi theo hoàng đế xuống ruộng. Hoàng đế bệ hạ từng hạt giống, lần lượt bỏ vào hố. Thái tử điện hạ theo sau hắn, từng bước một, lấp đầy từng hố đất. Lúc này ruộng đã khai khẩn xong, hạt giống cũng không nhiều, chẳng mấy chốc, hai cha con phân công hợp tác, đã gieo hết tất cả hạt giống. Hoàng đế bệ hạ là người đầu tiên bước ra khỏi ruộng đất, quay đầu kéo con trai cũng lên. Lúc này, trên tay, trên chân thái tử điện hạ đã dính đầy bùn đất, hắn cười khổ, phụ hoàng cũng không nói trước một tiếng, nhi thần thay một bộ y phục khác rồi đến. Bộ y phục này là mẫu hậu đích thân may cho nhi thần. Hoàng đế xua tay, không để ý, cười nói, giặt là được, giặt không sạch, ta bảo mẫu hậu ngươi may cho ngươi một bộ khác. Nói rồi, lại từ một bên xách xô nước lên, tưới nước cho từng hạt giống vừa gieo xuống. Cuối cùng, hắn cũng gieo những củ khoai lang đã được cắt sẵn của mình xuống, cũng tưới nước như vậy. Sau khi làm xong những việc này, hoàng đế Lý lau mồ hôi, quay đầu nhìn mảnh ruộng này, trong lòng dâng lên chút xúc động. Hắn lại gọi Cố Thường đến, dặn dò, mỗi ngày phái người đến trông coi, không cho phép ai động vào ruộng của trẫm, cũng không cho phép tự ý tưới nước, hiểu không? Cố thái giám vội vàng gật đầu, nô tỳ hiểu. Chỉ cần có thể nảy mầm, chỉ cần có thể nảy mầm, hắn lẩm bẩm hai câu, nhìn thái tử, chậm rãi nói, chỉ cần có thể nảy mầm, nhiều nhất 2-3 năm, thứ này sẽ có thể ở đại đường của chúng ta lạc địa sinh căn. Chương 1158, thiên tử dư sự. Chương 1158, thiên tử dư sự. Những hạt giống quý hiếm này, Lý Vân đương nhiên sẽ không tự mình gieo trồng hết thảy. Dù sao, ý là hoàng đế, phần lớn thời gian mỗi ngày đều phải xử lý chính sự, không thể dành quá nhiều tâm sức chăm sóc. đa số những hạt giống có khả năng nảy mầm, Lý Vân đều giao cho Trịnh Vương, để Trịnh Vương chuyển giao cho nông sự viện, do người của nông sự viện chuyên tâm ươm mầm. Thứ này, đời đầu tiên gieo trồng có lẽ sẽ không như ý muốn, nhưng qua từng đời tuyển chọn, từng đời lai tạo, tương lai ắt sẽ thấy được thành quả. Hơn nữa, Lý Vân gieo trồng những thứ này không phải để làm lương thực chính. Tuy nhiên, hai loại cây trồng này có thể giúp những vùng đất khô cằn không đủ điều kiện trồng lúa nước được tận dụng trong mùa vụ, ít nhất cũng mang lại thêm một lựa chọn cho bách tính. Nói lùi một bước, nếu sau này những thứ này được phổ biến rộng rãi, trên bàn ăn của bách tính nghèo khổ, ít nhất cũng có thêm một chút món ăn mới lạ. Đợi đến khi những hạt giống này lần lượt được gieo xuống, tưới nước cẩn thận, hoàng đế bệ hạ nhìn thái tử điện hạ đang thở hổn hển vì mệt, lắc đầu cười nói: "Tiểu tử, sau này hãy dành thời gian rèn luyện thêm, công việc là công việc, đừng làm đổ vỡ thân thể." Thái tử lau mồ hôi, cười nói với Lý Vân: "Nhi thần sẽ cố gắng học tập theo người." Hoàng đế suy nghĩ một lát, rồi nói: "Từ nhỏ, có một lao nhân đã dạy ta một bộ pháp môn hô hấp thổ nạp. Pháp môn này cường thân kiện thể thì không thành vấn đề, mấy ngày nay ta sẽ nghiền ngẫm, xem liệu có thể chỉnh lý lại, rồi truyền dạy cho ngươi." Thực lòng mà nói, bộ pháp môn hô hấp thổ nạp này, Lý Vân đã quên sạch sành sanh. Không phải ít quên, mà ngay cả Lý đại trại chủ ban đầu cũng đã quên sạch sành sanh. Bởi vì sau khi luyện tập vài năm, nó đã trở nên viên mãn như ý, không cần cố ý khống chế, mỗi hơi thở ra vào đều tự nhiên vận hành theo pháp môn, kể cả Lý Vân hiện tại cũng vậy. Hơi thở của Y Miên Trường, người luyện võ chỉ cần đến gần là có thể cảm nhận được ý thân mang nội ra công phu. Thật sự muốn chỉnh lý lại, vẫn cần ý tự mình nghiền ngẫm. Lúc này, cung nhân đã bưng chậu nước đến, cho hai cha con rửa tay. Thái tử vừa rửa tay vừa cười nói: "Phụ hoàng người Nhật Lý Bạc Cơ, nhi thần không dám lãng phí thời gian của người, quay đầu nhi thần sẽ đi tìm Bùi sư phụ, thỉnh giáo người ấy." Hoàng đế suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Cũng tốt, Bùi Trang hiện giờ càng ngày càng lợi hại." Y nhìn thái tử, dặn dò: "Hãy nhớ kỹ, luyện võ là để cường thân kiện thể, tôi luyện tinh thần, đừng lầm đường lạc lối, càng đừng nghĩ đến những thuật luyện đan, luyện chỉ thủy ngân." Thái tử biết lão phụ thân không thích người ngoài, liền vội vàng gật đầu, cười nói: "Hài nhi đều ghi nhớ rồi ạ." Sau khi hai cha con rửa sạch bùn đất, hoàng đế lại mặc giày tất vào, đang định đưa đám hoàng tử thiếu niên trở về hậu cung, thì Tiết hoàng hậu lại đến. Một đám hoàng tử, bao gồm cả thái tử, đều tiến lên hành lễ, miệng xưng mẫu hậu. Hoàng đế bệ hạ lúc này vừa mới mặc xong giày, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, cười nói: "Phu nhân sao lại đến đây? Nghe nói bệ hạ ở đây, dẫn các hài tử trông chọn." Tiết hoàng hậu nhìn con trai mình, cùng một đám hoàng tử, lắc đầu nói: "Bệ hạ sao đột nhiên lại nghĩ đến việc này?" "Đây không phải là đột nhiên nghĩ đến." Hoàng đế đứng dậy, tiến lên cười nói: "Vi phu đã mong chờ ngày này, đã mấy năm rồi." Y Lìa nhìn những mảnh đất đã được khai khẩn, nói: "Những hạt giống này đến từ hải ngoại, ta cũng đã phân phát một ít cho nông sự viện. Đợi vài tháng nữa, khi chúng trưởng thành, ta sẽ tự tay nấu một ít cho phu nhân nếm thử." Tiết hoàng hậu suy nghĩ một lát, hỏi: "Tam lang năm ngoái trước Tết, rời Lạc Dương đi Giang Nam, chính là vì những thứ này?" "Cũng coi là vậy." Hoàng đế cười nói: "Thần Châu đại địa của chúng ta, tuy đất rộng vật phong phú, nhưng dù sao cũng không phải vô sở bất hữu. Thiên hạ rộng lớn này, tổng sẽ có một số thứ có thể dùng cho chúng ta. Mấy năm nay, sứ giả của triều đình đã bắt đầu xuất xứ các quốc gia trong thiên hạ, có các nước Đông Nam, còn có Tây vực và những nơi xa xôi hơn. Ta đã nói với những phiên quốc đến tiến cống rồi, sau này khi vào cùng, hãy để họ mang theo đặc sản địa phương, đặc biệt là hạt giống, giao cho nông sự viện trồng trọt và tuyển chọn." Hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp tục nói: "Hiện nay, các quốc gia xung quanh đa số đã bắt đầu chiều cống đại đường chúng ta, nghĩ rằng thêm 10-20 năm nữa, đa số mọi thứ trên thiên hạ đều có thể bén rễ tại đại đường." Tiết hoàng hậu nhìn những vết bùn trên người Lý Vân, rồi lại nói với thái tử: "Nguyên nhi, con dẫn các đệ đệ đi trước đi." Thái tử vội vàng gật đầu, dẫn các hoàng tử rời đi. Tiết hoàng hậu lúc này mới nhìn Lý Vân, thở dài: "Hai mươi mấy năm vất vả, phu quân vẫn hăng hái như vậy, thích làm đủ thứ chuyện. Không làm gì thì chẳng có ý nghĩa gì." Hoàng đế vươn vai, nói: "Những đối thủ năm xưa, hoặc đã không còn, hoặc đã sớm quy hàng, đến nay đều sắp già mà chết rồi." Hoàng đế cảm khái: "Ta chỉ có thể đặt tâm sức vào quốc gia này." Y Lìa nhìn Tiết hoàng hậu, cười nói: "Phu nhân đọc nhiều sách, hẳn biết các triều đại trong thiên hạ có dài có ngắn, ngắn thì vài chục năm thậm chí mười mấy năm, dài thì có thể đến gần 300 năm. Xây dựng một triều đại lâu dài không dễ, cần phải củng cố nền móng ngay từ khi khai quốc. Từ khi khai quốc đến nay, ta đã mất khoảng 7-8 năm để hoàn thành việc này, khôi phục sản xuất, thiết kế chế độ mới. Đến nay," hoàng đế lặng lặng nói, "ta đã không còn việc lớn gì khác để làm, đành cố gắng hết sức để dân sinh trở nên tốt đẹp hơn." Y Lìa nhìn Tiết hoàng hậu, cảm khái: "Khi chúng ta đến Kim Lăng, phu nhân cũng thấy đó, bách tính Kim Lăng quỳ mấy chục dặm để đón chúng ta. Ta đi vi hành dân gian, một số bách tính còn nhớ ơn Ngô Vương." Tiết hoàng hậu lặng lặng gật đầu, nàng nhìn Lý Vân, hỏi: "Sau này thì sao? Phu quân định làm gì?" "Đợi lô hạt giống này nảy mầm, kết trái." Hoàng đế cười nói: "Nếu năm nay phong điều vũ thuận, sang năm vi phu sẽ dẫn nàng ra ngoài một chuyến nữa." Tiết hoàng hậu hơi kinh ngạc: "Vậy hạ không phải vừa mới về không lâu sao? Lại muốn ra ngoài nữa?" "Không có cách nào khác." Hoàng đế cười nói: "Con trai nàng không chịu tiếp nhận quốc chính từ tay ta, đành phải thường xuyên để nó giám quốc lý chính. Hơn nữa, tuy ta ra ngoài, nhưng không hề hao tài tốn của dân. Chuyến đi năm kia của chúng ta, ta đã cho người ước tính rồi. Chi phí dọc đường, khoảng 1 triệu quan tiền, số tiền này ta sẽ lấy từ nội khố." Tiết hoàng hậu hỏi: "Phu quân chuyến này định đi đâu?" "Có thể sẽ đi U Châu xem xét một chút, rồi khi trở về, sẽ đi qua Duyện Châu." Hoàng đế bệ hạ nhìn Tiết hoàng hậu, cười nói: "Năm ngoái phong điều vũ thuận, đến nay đã có không ít phiên thuộc quốc đến triều bái. Mấy ngày gần đây, không ít đại thần dân tấu, xin ta đến Thái Sơn Phong Thiện, tế tự trời đất. Tiết Hoàng hậu lúc này mới hiểu ra, cười nói, thì ra bệ hạ muốn đi Phong Thiện. Cũng không phải. Hoàng đế bệ hạ thần sắc bình tĩnh, cười nói, chủ yếu là muốn, nhân lúc còn có thể đi lại khắp nơi, xem trong mười mấy năm qua, bách tính dưới sự cai trị của ta rốt cuộc sống như thế nào. Dù sao, thái tử đã có thể giám quốc rồi. Nói rồi, hoàng đế bệ hạ thở dài, chỉ tiếc biên quan không có đại chiến, nếu không vi phu còn muốn ngự giá thân trình, ôn lại cảm giác năm xưa. Tiết Hoàng hậu liếc ý một cái, không nói gì thêm. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói, hôm qua, thiếp có đi thăm Tô muội, mấy ngày nay nàng ấy bị bệnh, thân thể lại suy yếu thêm một chút. Nàng ấy vốn đã gầy. Tiết Hoàng hậu thở dài, phu quân tranh thủ thời gian, đi thăm nàng ấy đi. Hoàng đế gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi, chuyện của Tần Vương, nàng ấy biết rồi sao? Tiết Hoàng hậu lắc đầu, không biết nàng ấy có biết hay không, nhưng nhìn nàng ấy tâm trạng không tốt, phần lớn là đã biết rồi. Hoàng đế cũng nhíu mày, không biết là kẻ nào lắm lời. Tiết Hoàng hậu suy nghĩ một lát, nói, mẫu tử họ tự nhiên cũng có thư từ qua lại, có lẽ là nhị lang tính cách của nhị lang, không làm ra chuyện này đâu. Hoàng đế lặng lặng nói, tuy nhiên, chuyện này ta đã xử phạt nhẹ rồi. Ý nghĩa lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ nói, lát nữa, ta sẽ đi thăm nàng ấy. Lưu Hoàng phi vốn đã yếu đất, thêm vào đó nàng ấy tâm tư nhiều, dễ suy nghĩ lung tung, Lý Vân thật sự cần phải nói rõ ràng với nàng ấy. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, Tần Vương trước bị phế bỏ tước vị, lại mất đi mẫu thân, tình cảm cha con giữa hai người, e rằng thật sự chẳng còn lại bao nhiêu. Tiết Hoàng hậu trước tiên gật đầu. Phu quân, còn một chuyện nữa. Con gái út nhà nhị ca của thiếp, năm nay cũng có thể xuất giá rồi, thiếp muốn, liệu có thể để nàng ấy gả vào Tấn Vương phủ được không? Hoàng đế sơ cằm, suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, chỉ cần các hài tử đồng ý, ta không có vấn đề gì. Ngày nào đó phu nhân cứ để Tiết nhị ca và Lý Chính tự mình nói chuyện đi. Nhị ca của nhà họ Tiết, tức Tiết Hầu gia Tiết Phóng, những năm nay đã cống hiến không ít cho Lý Vân. Vốn dĩ việc hắn kết thân với công chúa của Lý Vân không có vấn đề gì, giờ đây hắn muốn kết thân với Tấn Vương phủ, đương nhiên cũng không có vấn đề gì lớn. Đối với việc những người dưới quyền này qua lại lẫn nhau, Lý Vân đều không quá phản cảm, dù sao ở tầng lớp cao của đế quốc, họ sớm muộn gì cũng sẽ đan xen chẳng chịt, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chỉ là nhanh hay chậm mà thôi, không cần thiết phải ngăn cản tiến trình lịch sử tất yếu này. Tiết Hoàng hậu lúc này mới cười nói, "Được, vậy thiếp sẽ lo liệu." Hoàng đế nhìn Tiết Hoàng hậu, cười nói, "Phu nhân cũng lo liệu cho Ngũ Lang đi." Tiết Hoàng hậu liếc Lý Vân một cái, "Chuyện hôn sự của các hài tử, cái nào mà thiếp không bận rộn lo liệu chứ?" Chương 1159, lối đi mới cho cựu học. Chương 1159, lối đi mới cho cựu học. Hoàng phi Lưu thị quả thực lâm bệnh, khi Lý Vân đến thăm, thần thái của nàng đã tiểu tụy đi rất nhiều. Tam công chúa Lý Lăng lúc này đang ở Vĩnh Thọ cung bầu bạn cùng mẫu thân. Thấy Lý Vân đến, tam công chúa vội vàng ra cung nên đón, cúi người hành lễ với hoàng đế bệ hạ, "Phụ hoàng." Hoàng đế đỡ nàng dậy, mỉm cười nói, "A Phúc cũng ở đây à?" Tam công chúa lúc này vẫn chưa xuất giá, nhưng vì nàng đã không còn là hài tử nhỏ, ngày thường không nhất thiết phải ở Vĩnh Thọ cung, thỉnh thoảng cũng đi lại những nơi khác, được hoàng hậu nương nương cho phép, còn ra cung tìm Lư Giang công chúa chơi bừa. Tam công chúa thở dài, mẫu thân bệnh rồi, nữ nhi ở đây chăm sóc. Nàng kéo tay áo Lý Vân, cùng đi vào bên trong. Lý Vân nhìn nàng, hỏi, "A Phúc, mẫu thân quan bệnh, có phải có ai đó đã nói gì với nàng không?" Tam công chúa lắc đầu, "Nữ nhi không biết." Nàng nhìn Lý Vân nói, "Thái y đã đến khám rồi, nói là nhiễm phong hàn, thái y còn nói mẫu thân thể hơi yếu, sau khi bệnh khỏi cần phải tĩnh dưỡng thật tốt." Hoàng đế Lý gật đầu, không nói nhiều, chỉ hỏi, "Mấy hôm trước, mẫu hậu con còn nhắc đến A Phúc, con muốn ở trong cung bầu bạn với phụ mẫu thêm vài năm, hay muốn xuất cung thành hôn?" Hoàng đế nói, "Nếu con xuất cung, phụ thân cũng sẽ xây cho con một phụ công chúa." Tam công chúa mỉm cười nói, "Nữ nhi còn không muốn sớm gả chồng đâu, nữ nhi đến chỗ đại tỷ xem qua rồi, cũng không có ý nghĩa gì. Nữ nhi muốn ở trong cung, bầu bạn với người và mẫu thân thêm chút nữa." Hoàng đế nghe vậy, tâm tình đại hảo, cười đi vào tầm phòng Vĩnh Thọ cung. Trong tầm phòng, hoàng phi Lưu thị đang nằm trên giường. Nàng dáng người cao ráo, lại có phần gầy gò, lúc này lâm bệnh, làn da càng thêm trắng nõn. Tuy đã qua tuổi tứ tuần, nhưng lại toát ra vẻ đẹp của một bệnh mỹ nhân. Tam công chúa dẫn phụ thân vào tầm phòng, rồi cũng tự giác lui ra ngoài. Hoàng đế bệ hạ ngồi bên giường, nắm lấy tay hoàng phi Lưu thị, thở dài, "Vẫn là hoàng hậu nói với ta Tô muội nàng bị bệnh, nếu không ta cũng không biết, sao không phái người đi báo một tiếng?" Hoàng phi chống người ngồi dậy, lắc đầu, "Chỉ là phong hàn thôi, không phải bệnh nặng gì." Nàng nhìn Lý Vân, do dự một lát, lại đỏ hoe mắt, rơi lệ nói, "Vậy hạ, nhị lang hắn thật sự đã giết rất nhiều người sao?" Hắn rõ ràng là một đứa trẻ ngoan mà Lý Vân im lặng. Xem ra, hoàng phi Lưu thị lâm bệnh quả thực là vì Tần Vương, nhưng không phải vì Tần Vương bị phế bỏ đặc quyền thế tập, mà là vì nàng nghe tin con trai mình sau khi rời Lạc Dương đã tùy tiện giết người ở Trường An. "Các hoàng tử, hoàng nữ của triều Trương Võ, trừ những người do mẫu thân ruột thân thể quá yếu, không thể nuôi con, giao cho người khác nuôi dưỡng thay, còn lại các hoàng tử, hoàng nữ khác, cơ bản đều do mẫu thân ruột tự tay nuôi lớn. Nói cách khác, Thần Vương từ nhỏ là do nàng một tay nuôi dưỡng." Trong lòng nàng, Thần Vương tuy thích luyện võ, nhưng vẫn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, dù thế nào cũng không thể liên quan đến một kẻ bạo đồ động một chút là giết người. Nàng dù thế nào cũng không thể hiểu được, đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời trước mắt nàng, sao có thể, sao có thể? Hoàng đế nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, im lặng một lúc, nhưng không biết nói gì. Nói thật thì lại sợ nàng đau lòng. Một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Những chuyện này là ai chuyển đến chỗ nàng?" Hoàng phi Lưu thị hai mắt đẫm lệ, nhưng khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không muốn nói. Hoàng đế nắm tay nàng, lặng lẽ nói, "Tô muội, Tranh Nhi ở Lạc Dương thì rất tốt, trên chiến trường Liêu Đông cũng lập được công lao. Đến Trường An sau, có lẽ là không còn cha mẹ ràng buộc, thêm vào đó có quá nhiều người A Du định bọn, nên tâm tính có chút vấn đề. Hoàng phi Lưu Thị nhìn Lý Vân, bệ hạ, hắn ở Tây Bắc đô thành, giết người hàng vạn, cũng là thật sao? Hoàng đế im lặng, không nói gì. Hoàng phi Lưu Thị thấy vậy, nước mắt tuôn rơi, nàng lẩm bẩm, ngay cả Triệu Thành năm xưa, cũng không đổ thành tiền đường hoàng đế ngay vậy, trong lòng chấn động. Hắn từ trước đến nay, vẫn vô thức cho rằng, hơn 20 năm đã trôi qua, Hoàng phi Lưu Thị đã lập gia đình sinh con, thậm chí đã làm bà nội, những chuyện năm xưa, có lẽ đã quên gần hết rồi. Ít nhất hẳn là đã phai nhạt đi nhiều. Mà giờ đây, nàng thốt ra lời đó, hiển nhiên, chuyện cũ hơn 20 năm trước, có lẽ vẫn luôn quẩn quanh trong lòng nàng, như một cơn ác mộng. Hoàng đế ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, an ủi, Tây Bắc phản loạn liên tiếp, phải dùng thủ đoạn xâm xét, chuyện này cũng không thể trách hắn. Hoàng phi Lưu Thị dựa vào lòng Lý Vân, vô cùng đau buồn, bệ hạ chưa bao giờ hạ lệnh cho ai đổ thành. Lý Vân thở dài, ôm nàng vào lòng, lặng lẽ nói, ta đã dạy dỗ hắn rồi, hắn cũng nhận lỗi hối cải, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Thấy Hoàng phi Lưu Thị không nói, Lý Vân mỉm cười nói, nàng dâu của chúng ta cũng không tệ, ta ở nhà nhị lang mấy tháng, phí thị hầu như ngày nào cũng đến Tỉnh An, mọi việc sắp xếp cũng rất ngăn nắp. Các cháu trai, cháu gái của chúng ta cũng đều rất đáng yêu. Hắn nhìn Hoàng phi Lưu Thị, nhẹ giọng nói, một thời gian nữa, ta sẽ cho người đến Trường An, đón cháu gái về, cho nàng trông một thời gian, được không? Hoàng phi Lưu Thị không nói gì, chỉ ôm chặt Lý Vân, khóc một trận. Hoàng đế thở dài, cũng không nói nữa, chỉ lặng lẽ ôm Hoàng phi Lưu Thị, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Nam nữ dù sao cũng có khác biệt, cha mẹ cũng vậy. Đối với những việc làm của Tần Vương, Lý Vân trong lòng tức giận, nhưng đã phản rồi, sau đó cũng buông xuống. Nhưng Hoàng phi Lưu Thị lại thực sự vì những việc làm của con trai mình mà cảm thấy đau buồn. Thời gian trôi như thoi đưa, đến tháng 3 năm Trường Võ thứ 17. Hôm đó, trong điện Cam Lộ, Đỗ tướng công cầm một bản văn thư, đưa cho Lý Vân, hơi cúi đầu nói, "Vậy hạ, đây là hồ sơ chi tiết vụ án hối lộ năm ngoái, cùng với ý kiến xử lý đã được Tam pháp tư nghị định." Hoàng đế đưa tay nhận lấy, còn chưa mở ra xem, đã lắc đầu nói, "Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn bận việc khác, suýt chút nữa quên mất chuyện này." Nói đến, chuyện này từ khi ta biết đến nay, cũng đã gây ồn ào hơn nửa năm rồi, sao đến giờ mới có kết quả? Đỗ tướng công thở dài nói, năm ngoái dù sao cũng là thái tử chấp chính, chuyện này liên quan đến Đông Cung, nên không thể điều tra tiếp. Mấy lao giả trong trung thư lại không chịu ra sức, đợi đến khi thần trở về, mới bắt đầu xử lý chuyện này. Hắn nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, thần cùng từ tướng công đã mất mấy tháng, trước tiên là thẩm vấn những phạm nhân liên quan đến vụ án, lại đến lễ bộ, điều tra các bài thi xuân vi năm ngoái, đặc biệt là bài thi của mấy người tố giác, xem xét kỹ lưỡng một lượt. Đỗ tướng công dừng lại, túi lầu nói, mấy người này có thể nổi danh trên công báo, văn tài là có, đặc biệt là thư sinh họ Lạc kia, từ Trương Hoa Lệ, tài học không tầm thường. Chi tiết, Đỗ tướng công lắc đầu nói, hắn tham gia khoa thực vụ, văn chương Hoa Lệ, nhưng đến thực tế cụ thể lại có phần trống rỗng. Thần cùng các quan viên lễ bộ xem xét mấy lần, đều cho rằng ở giữa việc lấy hay không lấy. Hoàng đế bệ hạ ừ một tiếng, xem qua đại khái hồ sơ, rồi nhàn nhạt nói, những người liên quan đến vụ án gian lận, xử lý theo lệ cũ năm Trường Võ thứ 7. Còn về Lạc Vân và những người khác, hoàng đế suy nghĩ một lát, nói, nếu văn tài không tệ, chi bằng để hắn tham gia kỳ thi nội bộ của Hàn Lâm Viện. Nếu hắn có thể thi đậu, thì để họ ở lại Hàn Lâm Viện, giao cho họ biên soạn chu sử. Hàn Lâm Viện chẳng phải vẫn luôn than phiền thiếu nhân lực sao? Biên sử là việc mà các triều đại từ trước đến nay đều phải làm, triều Lý Vân này cũng không ngoại lệ. Chu sử từ năm Trương Võ thứ 3 đã bắt đầu biên soạn, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành một nửa. Đỗ tướng công lắc đầu, hình như không ổn. Nếu gây ồn ào một chút là có thể được làm quan, e rằng sau này Xuân Vi sẽ không còn yên ổn nữa. Hoàng đế Lý vớt cầm suy tư một hồi, mỉm cười nói, vậy thì trước tiên cứ để hắn đi thi ở Hàn Lâm Viện, nếu thi đậu thì bổ nhiệm làm lại viên Hàn Lâm Viện, cho phép hắn năm sau vẫn có thể tham gia khoa cử. Hoàng đế Lý dừng lại, tiếp tục nói, sau này Hàn Lâm Viện cũng nên thay đổi, giống như Nông Sự Viện, những người tinh thông cửu học và văn học có thể trực tiếp thi vào Hàn Lâm Viện, thiết lập một hạ viện Hàn Lâm Viện. Hoàng đế bước cằm, sau khi vào hạ viện này có thể biên soạn sách vở trong Hàn Lâm Viện, cũng có thể giống như Nông Sự Viện, sau khi thông qua kỳ thi của lại bộ, chính thức bước vào con đường làm quan, cũng coi như là mở ra một con đường khác cho cửu học, cho văn học. Ích Minh thấy thế nào? Quốc triều đến nay nhân tài thiên về thực dụng đã tích chữ gần đủ, nhưng công việc văn sử lại có không ít chỗ trống, người như Lạc Vân rất thích hợp. Dù sao Hàn Lâm Viện đã không còn địa vị cao quý như xưa, nay là không trải qua Châu huyện không được bái tướng, chứ không phải Hàn Lâm không được bái tướng nữa. Hàn Lâm Viện sau này có thể thiên về công việc văn sử. Đỗ tướng công túi đầu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, thần thấy khả thi. Như vậy, một số học giả Huyền Bắc năm xưa cũng có nơi để đi, không đến mức ngày ngày đoán trời trách đất, than phiền mình tài năng không gặp thời nữa. Hoàng đế mỉm cười, vậy cứ quyết định như vậy đi. Trung thư cùng Hàn Lâm Viện cùng nhau nghị định chương trình, rồi nhanh chóng thực hiện. Đỗ tướng công gật đầu, trong lòng thở dài. Hắn biết, sau này những người đọc sách phiên bản cũ như hắn, dù cũng có thể vào triều, có thể có phẩm cấp, nhưng nếu chỉ có học vấn mà không có tài năng, e rằng sau này chỉ có địa vị hão mà không có thực quyền nữa. Thất thần một lát, hắn cúi người nói với Lý Vân, thần lập tức đi làm. Chương 1160, vị xưa nay đã khác. Chương 1160, vị xưa nay đã khác. Nghề làm quan kỳ thực không hề khó, cũng chẳng cần kiến thức chuyên môn gì cao siêu. Ngành này cốt yếu là ở SG và tâm tính của một người, nếu hai điều ấy đủ cao, có hay không có kiến thức chuyên môn cũng chẳng mấy quan trọng. Dĩ nhiên, nếu có thêm mị lực nhân cách thì càng tốt hơn nữa. Bởi vậy, việc tuyển chọn còn lại, dù là theo tân học của Lý Vân hay cựu học thừa trước, về bản chất cũng không có gì khác biệt. Điểm khác lớn nhất giữa hai phương thức này chính là thay đổi quá trình cầu quan, từ đó thay đổi phong khí xã hội. Khi phong khí xã hội chuyển hướng sang thực tế, tốc độ tiến bộ chung ngắt sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, nếu quan lại có thể làm việc thực tế thì càng tốt. Nếu họ còn có thể nắm giữ một số kỹ năng chuyên môn như nông học thì dĩ nhiên là càng tuyệt vời hơn. Đến năm chương vũ thứ 17 này, thế suy vi của cựu học đã không thể ngăn cản. Lúc này, cũng cần phải tìm cho cựu học một vị trí sinh thái phù hợp. Cái gọi là cựu học, kỳ thực tương tự như các môn khoa học xã hội ở thế giới khác. Những kiến thức văn sử này, dĩ nhiên phải được đưa vào các nha môn chuyên về văn sử. Ý tưởng của Lý Vân rất đơn giản, từ nay về sau, các quan lại xuất thân từ Hàn Lâm viện chủ yếu sẽ được điều động đến các nha môn văn sử, ví dụ như Lễ bộ, Hồng Lô tự, hoặc Ngự sử đài. Chuyện này, Lý Vân không nói rõ, chỉ mượn cớ Lạc Bân và đám thư sinh gây rối lần này, khai lập một phân viện thuộc Hàn Lâm viện, tương tự như Nông sử viện. Dù hắn không nói rõ, nhưng với sự ăn ý nhiều năm giữa vua và tôi, Đỗ Tể tướng đã cảm nhận rất rõ ý nghĩ của hoàng đế bệ hạ, và ông cũng không phản đối, lặng lẽ thi hành. Bởi vì, đối với cựu học, đây ngược lại là một chuyện tốt. Nếu không có con đường nhỏ này, liệu những người đọc sách về sau có còn chuyên tâm nghiên cứu kinh sử tử tập hay không thì khó mà nói được. Thời gian trôi đi, hạt giống học vấn có lẽ sẽ bị đứt đoạn. Sau khi Đỗ Tể tướng rời khỏi Cam Lộ điện, ông nhanh chóng trở về trung thư, truyền đạt ý chỉ của hoàng đế bệ hạ cho các vị tể tướng khác. Lúc này, trong số các vị tể tướng, chỉ có Hứa Ngang Hứa Tể tướng chưa đến. Các vị tể tướng còn lại, sau khi nghe lời Đỗ Tể tướng, đều tỏ vẻ trầm tư. Diêu Trọng ho khan hai tiếng, nhìn Đỗ Khiêm, hỏi: "Hàn Lâm viện lại lập phân viện, giống như Nông sử viện, có quyền tuyển chọn học tử nhập viện. Chuyện này vẫn còn một số rắc rối, cần phải ngồi lại với Lễ bộ và Hàn Lâm viện để thương lượng ra một chương trình. Cần phải định ra cách thức thi cử, phương pháp thi và nội dung thi." Đỗ Tể tướng nghe vậy, nhìn quanh những người đang ngồi. Ông uống một ngụm trà, thở dài, còn có gì đáng bàn bạc nữa chứ? Ông nhìn Diêu Trọng, cười khổ: "Cư Trung Minh, còn chưa rõ ràng sao?" Diêu Trọng ngẩn ra, hỏi: "Ý của Đỗ Tể tướng là?" Đỗ Tể tướng thở dài, nói: "Hiện nay triều đình mở khoa cử tuyển sĩ, nội dung thi cử đã hoàn toàn khác so với khoa cử thời Cựu Chu. Mặc dù vẫn gọi là khoa cử, nhưng đã là hai chế độ khác nhau rồi." Ông lặng lẽ nói: "Kỳ thi do Hàn Lâm viện tự đặt ra này." Đỗ Tể tướng đầy cảm khái nói: "Cựu Chu thi gì, Hàn Lâm viện cứ thi nấy là được." Các vị tể tướng nghe vậy, đều bừng tỉnh ngộ, rồi trong lòng cũng dấy lên vài phần cảm khái. Kỳ thi khoa cử từng chỉ khảo tứ thư ngũ kinh, thơ văn và đối sách, chẳng hay từ lúc nào đã không còn là chủ lưu của triều đình. Có thể dự đoán, về sau nó tuy vẫn sẽ tồn tại, nhưng cũng chỉ có thể là nhánh phụ, mà khó có thể là chủ lưu nữa. Đỗ Khiêm và Diêu Trọng đều cảm khái không ít, tể tướng Quách Du chỉ khẽ cúi đầu, không nói gì. Còn Từ Khôn Tử tể tướng lại không có nhiều cảm xúc, dù sao ông có thể nói là tể tướng xuất thân từ tân học. Ông chỉ dừng một chút, rồi nhìn Đỗ Tể tướng, hỏi: "Đỗ Tể tướng, trước lập Nông sự viện, nay lại có Hàn Lâm phân viện, về sau bệ hạ liệu có tăng thêm viện nào khác nữa không? Cũng có quyền chiêu sinh tuyển sĩ." Đỗ Tể tướng nghe vậy mở ra. Ông quả thực chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, ông mới nói: "Hậu đức không nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Theo tình hình hiện tại, bệ hạ chưa từng nói đến, nhưng với sự hiểu biết của ta về bệ hạ, về sau bệ hạ có lẽ sẽ lập một quân sự viện." Ông khẽ nói: "Trực thuộc Xu Mật viện." Một đám tể tướng nhìn nhau, không ai nói lời nào. Diêu Tể tướng gật đầu nói: "Năm xưa khi nhập chủ Trung Nguyên, bệ hạ phần lớn đã có ý niệm này, nhưng sở dĩ vẫn chưa thực hiện là vì năm đó sĩ quan của Giang Đông quân quá nhiều, rất đủ dùng." Ông lặng lẽ nói: "Có lẽ mấy năm nay sẽ bắt đầu thực hiện." Từ khi nhập chủ Trung Nguyên đến nay, gần 20 năm đã trôi qua, những người của Giang Đông quân năm đó, nhiều người cũng đã già rồi. Trong quân cũng cần một số huyết mạch tươi mới. Trước đây, việc tuyển chọn trong quân chủ yếu dựa vào thâm niên và chiến công, nhưng về sau thiên hạ thái bình, không có nhiều chiến công để giành lấy, vậy thì việc lập một quân sự viện tương tự Hàn Lâm phân viện và Nông sự viện là rất cần thiết. Đỗ Tể tướng ho khan một tiếng, không nói tiếp. Trung thư chỉ phụ trách chính sự, binh sự không liên quan nhiều đến họ. Chuyện này ngay cả binh bộ cũng không thể nhúng tay, họ càng không cần thiết phải ở đây đoán mò. Vạn nhất truyền đến thai hoàng đế bệ hạ, ngược lại có phần không hay. Thôi được rồi, những chuyện này không nhắc đến nữa. Ông nhìn Diêu Trọng, hỏi: "Tử Vọng huynh gần đây sao rồi?" Trong trung thư ít thấy huynh. Diêu Tể tướng thở dài: "Thân thể huynh ấy không tốt, đã cáo bệnh xin nghỉ." Đỗ Tể tướng gật đầu, nói: "Năm sau, điều Tào Ngọc đến Ngự sử đài, cho hắn làm học cho vậy." Năm ngoái, Tào Ngọc theo hoàng đế bệ hạ từ Giang Nam trở về, hắn không thể theo Lý Vân cùng đi quan trung, mà trực tiếp trở về Lạc Dương. Tào Ngọc mang theo ân sủng của hoàng đế bệ hạ, cùng với thư tiến cử của Đỗ Tể tướng, sau khi đến triều đình, lại bộ nhanh chóng bổ nhiệm hắn làm Trịnh Châu thứ sử, hiện đang tại chức Trịnh Châu thứ sử. Đến năm sau, hắn làm Trịnh Châu thứ sử cũng chỉ chưa đầy 2 năm, chưa đủ một nhiệm kỳ, coi như đã có kinh nghiệm làm việc ở châu huyện. Diêu Tể tướng nghe vậy, trầm tư một lát, rồi gật đầu nói: "Được, hạ quan sẽ ghi lại trước, đến lúc đó sẽ báo trước với lại bộ." Đỗ Tể tướng đứng dậy, kết thúc cuộc họp lần này, nói: "Quách Tể tướng, ngươi hãy tóm tắt nội dung cuộc họp hôm nay cho thái tử điện hạ, sau đó chúng ta ai nấy lo việc của mình đi." Quách Tể tướng cúi đầu đáp vâng. Các vị tể tướng tản đi. Diêu Trọng là người cuối cùng đứng dậy, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, cảm khái: "Tào Ngọc này, thật là vận may." Giữa tháng 5, thời tiết dần trở nên nóng bức. Chiều hôm đó, có nội thị đến trung thư, mời Đỗ Tể tướng vào cùng một chuyến. Đỗ Tể tướng theo nội thị này, nhưng không đi đến Cam Lộ điện quen thuộc, cũng không phải Thái Cực Điện, mà được dẫn thẳng đến hậu hoa viên của hoàng cung. Đi mãi đến hậu hoa viên, ông mới thấy hoàng đế bệ hạ đang hóng mát dưới một đình viện. Từ xa thấy Đỗ Khiêm, hoàng đế cười vẫy tay, "Ích huynh, mau đến, mau đến." Đỗ Tể tướng bước nhanh hai bước, đi đến dưới đình viện, không người hành lễ, "Bệ hạ có chuyện gì gọi thần?" Trên bàn đá dưới lương đình, lúc này đã đặt bốn thanh bắp màu xanh. Lý Vân kéo Đỗ Khiêm ngồi xuống, cười nói, "Ích huynh xem đây là vật gì?" Đỗ Khiêm trầm tư, nói, "Mùa xuân, nghe nói bệ hạ tự mình cày một mảnh đất, gieo một số hạt giống từ hải ngoại, chắc hẳn chính là vật này." "Thông minh." Hoàng đế cười nói, "Hơn 3 tháng nay, ta hễ có thời gian rảnh là lại đến xem, còn sai người bón phân cho chúng, nay cuối cùng cũng thấy thu hoạch rồi." Hắn chỉ vào mảnh bắp còn chưa thu hoạch, cười nói, "Hôm nay bẻ xuống vài trái, những trái còn lại thì không động đến, làm hạt giống cho năm sau." Hoàng đế cười nói với Đỗ Khiêm, "Lát nữa, ta và ngươi luộc 2 trái ăn, 2 trái còn lại, ta sai người đưa cho hoàng hậu và thái tử nếm thử." Đỗ Khiêm vội vàng xua tay, "Bệ hạ, vật quý giá như vậy, thần làm sao dám?" Lý Vân cười nói, "Mấy tháng trước quả thực quý giá, nhưng bây giờ thì không còn quý giá lắm nữa. Chỗ đất nhỏ này của ta, trồng không được bao nhiêu, nông sự viện đã trồng gần 1 mẫu đất rồi. Mấy ngày trước ta đi xem, tuy không phải tất cả đều nảy mầm, nhưng cũng phát triển rất tốt. Thêm 2-3 đợt nữa, hạt giống này sẽ đủ để phổ biến toàn quốc." Hoàng đế khá hưng phấn, như một đứa trẻ vừa được món bảo bối, "Chúng ta cùng bóc vỏ." Hai người mỗi người bóc một trái, chỉ thấy 2 trái bắp đều không đầy đặn, hạt cũng rất bình thường, nhưng Lý Vân đã khá mãn nguyện rồi. Chẳng mấy chốc, mấy cung nhân đã đặt nồi lên, luộc chín 2 trái bắp, mang đến trước mặt hoàng đế, bệ hạ và Đỗ Tể tướng. Lúc này, Đỗ Tể tướng đang nuốt dâu bắp, thấy 2 trái bắp được mang lên, ông và hoàng đế mỗi người 1 trái. Đỗ Tể tướng cắn một miếng, nhíu mày cảm nhận hương vị trong miệng, rồi nhìn Lý Vân trước mặt, chỉ thấy Lý Vân cũng cắn một miếng lớn, nhưng lại hơi nhíu mày. Đỗ Tể tướng trầm tư, ông lại cắn một miếng, nuốt xuống, rồi nhìn Lý Vân, cười hỏi, "Bệ hạ trước đây đã từng ăn rồi phải không?" Lý Vân đặt trái bắp xuống, ừ một tiếng. Đỗ Tể tướng lại cắn một miếng, "Chắc là không ngon bằng những trái bệ hạ từng ăn trước đây phải không?" Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, hắn im lặng một lúc, rồi mới thở dài, "Không còn là một vị nữa rồi." Chương 1161, Võ Thịnh Thế. Chương 1161, Võ Thịnh Thế. Kể từ khi Thiên Tử đăng cơ đến nay đã gần 20 năm, nếu tính cả thời gian người nắm quyền ở Giang Đông thì đã hơn 20 năm. Trong hơn 20 năm đó, tâm tính của người đã được rèn luyện đến mức kiên cường vô cùng, sớm đã có thể đạt tới cảnh giới ngực dấu sấm chớp, mặt hồ phẳng lặng. Thậm chí, trong vài năm gần đây, trừ những người thân cận, người đã rất ít khi để lộ cảm xúc trước mặt người ngoài. Nhưng hôm nay, người quả thật vô cùng hưng phấn, đến nỗi phải gọi Đỗ Khiêm đến, cùng chia sẻ niềm hân hoan này. Đây không chỉ là một loại lương thực mang lại cho bách tính thiên hạ, mà còn là một bước nhỏ trong việc người phục hiện vật cũ từ một thế giới khác. Thế nhưng, khi đổ vật vừa vào miệng, mùi vị vẫn là bắp, nhưng hầu như không có chút vị ngọt nào. Dù sao thì giống loài có lẽ cũng không hoàn toàn giống nhau, hơn nữa hạt giống mang về từ hải ngoại vẫn còn khá sơ khai. Tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ vẫn cắn sạch sẽ. Đỗ tướng công thì nho nhã hơn nhiều, y chậm rãi ăn xong, suy nghĩ cẩn thận một hồi, rồi mở miệng nói, "Bệ hạ, vật này hoàng đế nói có thể trồng làm lương thực phụ. Ở những nơi chỉ trồng lúa nước, những mảnh đất khô cằn không thể tưới tiêu, có thể trồng bắp này." Đỗ tướng công gật đầu, rồi đặt bắp còn lại sang một bên, cười nói, "Bệ hạ vất vả mấy năm, cuối cùng cũng có thành quả rồi." Hoàng đế nhìn một luống khoai lang ở bên cạnh, cười nói, "Khoai lang cũng gần xong rồi. Thứ này cũng không cần dùng nước, hơn nữa sản lượng rất lớn. Đến lúc đó, ta sẽ gọi Lịch Minh đến nếm thử." Đỗ Khiêm gật đầu, nói một tiếng tốt. Hoàng đế bệ hạ và Đỗ tướng công ngồi đối diện nhau dưới đình mát. Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, không nói lời thừa thãi, mà mở miệng nói, "Ta đã xem tấu chương của Trung thư và Nông sự viện, vụ xuân năm nay vẫn khá tốt. Nếu năm nay vẫn là năm được mùa, sang năm ta muốn tuần du, đi Liêu Đông xem một chút, rồi lại ghé qua Duyện Châu." Nhắc đến Duyện Châu, Đỗ Khiêm liền hiểu ý của Lý Vân, ý vội vàng nói, "Với công lao của bệ hạ, sớm đã có thể lên Thái Sơn phong tiền rồi. Chuyện này, thần 100% đồng ý." Hoàng đế cười nói, "Ta cũng không phải là người ham hư danh đến thế. Ở đây không có người ngoài, chỉ có 2 chúng ta, ta sẽ nói thật." Hoàng đế mở miệng nói, "Mấy năm gần đây, triều đình và ta đều đã chi không ít tiền vào việc tu sửa con đạo, cũng là để tích lũy kinh nghiệm cho việc trải đường mới trong tương lai." Người rót một chén trà cho Đỗ Khiêm, cười nói, "Đường mới hay không đường mới, vẫn còn xa vời. Xưởng công không biết khi nào mới có thể làm ra, triều đại của ta cũng không nghĩ đến nữa. Xe lửa hơi nước, về mặt lý thuyết đã không còn vấn đề gì lớn, nhưng lý thuyết là lý thuyết, ứng dụng là ứng dụng. Hiện tại muốn ứng dụng, một là tiêu hao nhân lực vật lực quá lớn, hai là vẫn chưa có kỹ thuật cụ thể." Thái độ của Lý Vân đối với thứ này là, nếu triều đại của người có được thì càng tốt, không có thì cũng đành. Ít nhất hạt giống đã gieo xuống, nền tảng lý thuyết cũng đã được đặt ra. Thứ này không ai có thể nói trước, có thể 10 năm 20 năm, cũng có thể là sang năm, năm sau, xưởng công sẽ có người làm ra. Tuy nhiên, việc tu sửa quan đạo toàn quốc do Trác Trọng phụ trách đã gần xong rồi. Hoàng đế cười nói, "Ta muốn đi xem một chút, xem quan đạo hắn sửa thế nào, có tham ô tiền của ta hay không." Đỗ Khiêm cũng cười theo, thần cũng nghe nói Trác Trọng mấy năm nay phát đạt, không ít người trước sau vây quanh hắn, đều muốn kiếm chút việc từ tay hắn. Chắc ra hiện giờ, so với lúc trước nắm giữ đường mối, cũng không hề kém cạnh. Hoàng đế xua tay nói, "Làm ra vẻ lớn thì không sao, thậm chí hắn tự lấy một chút từ trong đó, chỉ cần không quá đáng, ta cũng sẽ giả vờ như không thấy. Tiền đề là phải làm tốt công việc." Lý Vân cúi đầu uống trà, "Bằng không ta không tha cho hắn." Đỗ tướng công đáp một tiếng phải không nói gì thêm. Dù sao thì có những lời chỉ cần nói đến đó là đủ, nói nhiều sẽ đắc tội người. Nguyên nhân thứ hai,
Ích Minh ngươi cũng thấy rồi. Hoàng đế lắc đầu nói, năm ngoái khi chúng ta trở về, ta đã muốn giao hết chính sự cho thái tử quản lý, không ngờ thằng bé đó sống chết không chịu, sau đó còn quỳ trước mặt mẫu hậu mà khóc mãi không thôi. Hoàng đế bất lực nói, gần đây hắn có phải đến chính sự đường ít hơn không? Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cũng không thể nói là ít, chỉ là không giống như trước đây, ngày nào cũng ở trung thư. Bây giờ điện hạ, dường như chỉ làm những việc bệ hạ giao phó. Nói đến đây, y vội vàng nói, tuy nhiên, những việc quan trọng hàng ngày, trung thư vẫn sẽ tổng hợp, chọn người đến đông cung, bẩm báo điện hạ. Điện hạ cũng rất kiên nhẫn, ngày nào cũng nghe. Hoàng đế thở dài, cũng không biết thằng bé này là thật sự có tính cách như vậy, hay là có người bày mưu cho hắn làm như thế. Đỗ tướng công lắc đầu, không đưa ra ý kiến. Lý Vân ho khan một tiếng, tiếp tục nói, dù sao đi nữa, ta ra ngoài một chuyến nữa, hắn vẫn phải tiếp tục giám quốc, cũng coi như là rèn luyện hắn thêm một lần nữa. Còn nữa, ta muốn đi Liêu Đông xem một chút, mấy năm trôi qua rồi, cũng không biết hoàng triều đã quản lý Liêu Đông đạo ra sao. Ban đầu, sau khi Liêu Đông đạo được định đoạt, Lý Vân và Đỗ Khiêm đã chuẩn bị sắp xếp hoàng triều đến Lũng Hữu đạo để chủ trì cục diện Tây vực. Tuy nhiên, vị trí bố chính sứ Lũng Hữu đạo đã bị đại công tử của Diêu tướng công nhanh chân chiếm trước. Và vì vấn đề tính cách của hoàng triều, Lý Vân không muốn để hắn làm quan kinh thành, nên hắn chỉ có thể tiếp tục ở nhiệm sở Liêu Đông đạo. Tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ cũng đã bù đắp cho hắn một chút, phong cho hắn tước hầu. Mặc dù chỉ là tước vị trọn đời, nhưng cũng đã khá hiếm có. Nhắc đến hoàng triều, Đỗ tướng công ho khan một tiếng, cũng có chút ngượng ngùng. Những thay đổi nhân sự của hoàng triều mấy năm nay đều do ý hoàn thành ở vị trí lại bộ thượng thư. Hoàng triều mãi không được vào triều đình, hơn nữa luôn ở những nơi gian khổ, ý Đỗ thập nhất không thể thoát khỏi liên quan. Hoàng đế bệ hạ nhìn y liễu, rồi tiếp tục cười nói, nguyên nhân thứ tư này mới là đi Thái Sơn phong tiền. Từ xưa đến nay, những hoàng đế có công đức, về cơ bản đều phải đi một chuyến như vậy. Ta dù sao cũng rảnh rỗi, lại muốn giao quốc chính ra ngoài, đi một chuyến cũng không sao. Đỗ tướng công nghe vậy, cười nói, từ xưa đến nay, thánh chủ và hiển thái tử nhường nhịn nhau như bệ hạ và thái tử điện hạ, cũng là chưa từng có. Hoàng đế trầm mặc một lát, lắc đầu, nếu là người ngoài, ta sẽ không nói, chúng ta là huynh đệ giả, ta sẽ nói một câu. Người lẩm bẩm, tranh giành và nhường nhịn. Thật ra không có gì khác biệt. Lời này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Đỗ tướng công lại có thể nghe ra ý nghĩa trong đó. Y thì không nói gì, chỉ rót thêm trà cho Lý Vân, mở miệng nói, bệ hạ, bất kể sự việc thế nào, bất kể mỗi người có mấy tầng tâm tư, nhường nhịn vẫn hơn tranh giành. Dù sao thì gia quốc an ninh. Hoàng đế lặng lẽ gật đầu, là mạnh hơn một chút. Người nhìn Đỗ Khiêm, cảm khái nói, mấy năm nay, ta thường nghĩ, nếu ta không sinh ra trong loạn thế, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Người cười hỏi, bây giờ nếu vẫn là võ chu, nếu không phải loạn thế, chúng ta huynh đệ già e rằng khó mà quen biết được. Đỗ tướng công suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, thần là người, có thể kết giao với bất kỳ ai, nhưng những người như Bùi Hoàng, Thôi Thiệu kia, vậy hạ e rằng rất khó mà quen biết được. À phải rồi. Nhắc đến hai người này, Đỗ tướng công nhớ ra một chuyện, mở miệng nói, tháng trước, thần nghe nói Bùi Hoàng đã chết. Chết ở Cố Hương Văn Hỷ. Lý Vân ừ một tiếng, tùy tiện hỏi, chết thế nào? Không biết. Đỗ tướng công lắc đầu nói, chắc là bệnh chết. Ý thì nhìn Lý Vân nói, Văn Hỷ Bùi thị, bây giờ đã như mặt trời chiều rồi. Thần nghe nói, người của Văn Hỷ Bùi gia, còn có người vào Lạc Dương tìm Bùi giáo đầu, muốn dựa vào quan hệ của Bùi giáo đầu, vào cấm quân làm việc. Lý Vân nghe lời này, cũng có chút kinh ngạc, mở miệng nói, Văn Hỷ Bùi thị, cũng là gia tộc lớn mấy trăm năm, sao lại sa sút đến mức này? Cuối thời Võ Chu một trận đại loạn, đa số các gia tộc đều như kinh triệu Đỗ thị của chúng ta, thành ngọn đèn trước gió. Nếu triều đại này vẫn hưng thịnh cử học, người của các gia tộc này vẫn có thể tái nhập sĩ, không bao lâu nữa lại có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng học vấn của triều đại này, những gia tộc cũ kia lại không mấy thông thạo, chỉ có một môn toán học, bọn họ còn có chút nền tảng. Không có người nhập sĩ, tự nhiên sẽ sa sút. Đỗ tướng công nhắc nhở, khai quốc đến nay đã 17 năm rồi, nếu tính cả năm chúng ta chuẩn bị ở Lạc Dương, đã 18 năm. Chọn một thế hệ người rồi. Đỗ tướng công cười nói, người sinh ra trong triều Trương Võ của chúng ta, bây giờ e rằng đều đã thành hôn sinh con rồi. Lý Vân nghe vậy, cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Người xuất thần một lát, mới chậm rãi gật đầu. Phải rồi, sắp đến lúc thế hệ thứ hai của triều Trương Võ ra đời rồi. Người đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn những thửa ruộng mình đã trồng, lẩm bẩm, không biết Trương Võ thịnh thế, còn bao xa nữa mới đến. Bệ hạ, theo lời dân gian. Đỗ tướng công đứng sau người, cười nói, bây giờ đã sớm là thịnh thế rồi. Chương 1162, đi và về. Chương 1162, đi và về. Xưa nay có vô vàn thời kỳ thịnh thế, hoặc được xưng là thịnh thế. Tiêu chuẩn của những thịnh thế này tuy khác biệt, nhưng về cơ bản, nếu hơn phân nửa dân chúng được no đủ và đại đa số người dân có cơm ăn, thì đã có thể coi là thịnh thế. Nếu xét theo tiêu chuẩn này, thì hiện tại triều Trương Võ của Lý Vân đã gần như là được. 17, 18 năm trôi qua, những ảnh hưởng xấu từ loạn lạc cuối triều Võ Chu đã dần được phục hồi. Thêm vào đó, sau khi ổn định trở lại, đã qua một thế hệ, vô số hài nhi sinh ra trong những năm khai quốc giờ đã trưởng thành. Cả quốc gia đang ở trong trạng thái mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Thông thường, một quốc gia ở giai đoạn này, bất kể là quốc gia nào, cũng cần một thời gian dài để nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục nguyên khí, mới có thể đạt đến thời kỳ cực thịnh của một triều đại. Dù sao, dân số, kinh tế và mọi mặt khác đều cần thời gian để phát triển. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lý Vân quả thực đã phá vỡ quy luật này ở một mức độ nhất định. Ý gì trước tiên đã bảo vệ Giang Nam không loạn lạc ngay từ đầu cuộc biến loạn, rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất bình định thiên hạ, giảm thiểu tối đa sự tàn phá do chiến tranh gây ra. Cho đến hôm nay, 18 năm sau, tổng thể tình trạng của cả thiên hạ trên thực tế đã vượt qua hậu kỳ thai trị của Võ Chu, thậm chí còn vượt qua trung kỳ thai trị của Võ Chu, tiệm cận với thịnh thế Võ Chu. Tuy nhiên, đối với loại thịnh thế này, bản thân Lý Vân tự nhiên không mấy hài lòng. Nhưng vì hạn chế của năng suất sản xuất, y cũng khó lòng đột phá giới hạn thịnh thế của một triều đại phong kiến. Bởi vậy, y mới sớm thành lập nông sự viện và giờ đây lại tích cực du nhập các loại cây trồng mới. Những phương diện khác khó nói, nhưng về ăn mặc, y vẫn muốn làm tốt hơn hết mức có thể. Hoàng đế Lý lắc đầu, không đưa ra bình luận về lời Đỗ Khiêm nói. Y nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, vừa hay Đích Minh cũng ở đây, vậy thì không cần phiền chạy chuyến thứ hai nữa. Lát nữa ta sẽ gọi Hàn Lâm học sĩ đến, định đoạt chuyện Hàn Lâm viện hạ viện. Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, gật đầu nói tốt rồi cười nói, thần không nhớ lầm thì Hàn Lâm học sĩ Trình Hạo là tiến sĩ Kim Lăng xuất thân. Nhắc đến bốn chữ tiến sĩ Kim Lăng, Hoàng đế Lý cũng không nhịn được cười, những hạt giống chúng ta gieo xuống Kim Lăng năm xưa, nay đã đâm chồi nảy lộc rồi. Đỗ tướng công ngừng một tiếng, cười nói, tính kỹ ra, Diêu tướng công, Từ tướng công đều là tiến sĩ Kim Lăng xuất thân. Lứa người thi cử ở Kim Lăng năm đó, nay trong triều đình đều đã có địa vị không thấp. Hoàng đế vẫy tay, sai Cố Thường đi triệu Hàn Lâm học sĩ đến đối đáp. Chờ y dặn dò xong, mới khẽ lắc đầu, Diêu trọng không thể tính. Tuy hắn cũng tham gia Kim Lăng văn hội khóa đầu tiên, nhưng đối với hắn mà nói, khóa văn hội đó không thể coi là một kỳ thi, mà chủ yếu là một cơ hội để gặp ta và trực tiếp đối sách. Hoàng đế cười nói, sự thật chứng minh, Diêu Trọng vẫn có năng lực, những năm nay làm phó cho Ích Minh, làm khá tốt. Đỗ tướng công cười cười, không bình luận về Diêu Trọng, chỉ nói, Hứa Tử Vọng hai năm nay sức khỏe không tốt lắm, thần muốn sang năm điều Tào Ngọc từ chức Trịnh Châu thứ sử về ngự sử đài làm ngự sử trung thừa, làm học trò cho Hứa Tử Vọng. Hoàng đế nghe vậy, thở dài, cứ làm vậy đi, mùa xuân năm sau, để Tào Ngọc đến Lạc Dương nhậm chức. Nói đến đây, Hoàng đế Lý trong lòng cũng có chút cảm khái, không nhịn được thở dài. Hứa Ngang và Trác Quang Thụy năm xưa đều là chi huyện của Võ Chu, chỉ có điều số mệnh kém Trác Quang Thụy rất nhiều. Họ đã làm quan trong triều Võ Chu nhiều năm, khi theo Lý Vân thì tuổi tác tự nhiên đã không còn nhỏ. Năm xưa khi Hoàng đế Lý mới hơn 20 tuổi, Trác Quang Thụy đã hơn 30, Hứa Ngang thực ra không kém Trác Quang Thụy bao nhiêu. Giờ đây, Trác Quang Thụy đã ngoài 60, Hứa Ngang cũng gần 60 rồi. Hứa tướng công năm xưa chịu một đả kích lớn lao, mười mấy năm không hồi phục được, nguyên khí đại thương. Nếu không phải sau khi vào Lạc Dương, ông lại sinh con cái, có thêm niềm tin sống, e rằng lúc này đã sớm không chống đỡ nổi rồi. Nghĩ đến đây, Lý Vân lặng lặng nói, ngày nào rảnh rỗi, chúng ta cùng đi thăm Hứa Ngang đi. Đỗ tướng công đáp lời tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Lâm học sĩ Trình Hạo đã chạy vội đến. Hắn cúi đầu hành lễ với Lý Vân và Đỗ Khiêm, thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Đỗ tướng công. Hoàng đế nhìn hắn, rồi cười nói, Ích Minh ngươi nói với hắn đi. Đỗ Khiêm nói sơ qua tình hình cho hắn nghe. Trình Hạo nghe xong, ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó cúi đầu nói, nếu là sự sắp xếp của bệ hạ và Đỗ tướng, học sinh và Hàn Lâm viện tự nhiên tuân theo, chỉ có điều cụ thể chương trình như thế nào đối ích bộ vai hắn, ngày mai đến trung thư ta sẽ nói rõ cho ngươi. Vị Hàn Lâm học sĩ này vội vàng cúi đầu, học sinh tuân lệnh. Hoàng đế lúc này mới cười nói, sau khi về, ngươi nói với người trong Hàn Lâm viện các ngươi, có ý kiến gì khác, ngày mai đến trung thư nói ra. Nếu trung thư không giải quyết được cho ngươi, ngày mai cứ đến Cam Lộ điện tìm chấm. Mấy ngày nay ngươi chỉ cần vào cùng, chấm bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp ngươi. Trình Hạo cúi đầu, vi thần tuân lệnh. Hắn cũng rất hiểu chuyện, cúi đầu nói, thần xin phép về Hàn Lâm viện, bố cáo xuống dưới. Nói rồi, hắn cúi đầu cáo lui. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng hắn, cảm khái nói, Trình Hạo này, ta nhớ hắn. Năm xưa ở Kim Lăng còn là một chàng trai gầy gò, sao mấy năm không để ý, giờ cũng có chút bụng vệ rồi. Đỗ tướng công bật cười. Nếu bệ hạ nói câu này mà để hắn nghe thấy, hắn nhiều phần sẽ đau lòng lắm. Nói đến đây, Đỗ tướng công cũng cảm khái, ai cũng có thời niên thiếu, chỉ là thời gian vô tình. Một đi không trở lại nữa rồi. Thời gian như nước chảy. Thoáng chốc, lại mấy tháng trôi qua, đã đến cuối năm trường võ thứ 17. Ngày đó, sau nửa năm chuẩn bị, Hàn Lâm viện hạ viện chính thức công bố cáo thị, tuyên bố vào năm trường võ thứ 18 tới đây, sẽ bắt đầu kỳ thi tuyển của Hàn Lâm viện. Thời gian định vào mùa thu. Sau này, mỗi năm vào mùa thu, Hàn Lâm viện sẽ tổ chức thi tuyển. Nội dung thi gồm kinh sử tự tập, thơ ca văn trường và thời luận sách đối. Cùng lúc đó, Đại Đường Quan Báo phát hành cùng ngày cũng đăng tải tin tức này. Trên trang cuối cùng của số Đại Đường Quan Báo kỳ này, có một bài thơ do Lạc Bân, người được xưng tụng là Lạc Dương thi quan, sáng tác và đăng tải. Trong bài thơ này có hai câu như sau: Cựu thời Minh kinh sĩ, kim nhập Hàn Lâm trung. Và cũng chính vào ngày này, Chính Vương Lý Thương, người đã rời Lạc Dương gần một năm trời, cũng đã trở về Lạc Dương. Sau khi về Lạc Dương, hắn nghỉ ngơi ở nhà một chút, sáng sớm ngày hôm sau liền vào hoàng cung, đến Cam Lộ điện diện thánh, gặp được hoàng đế bệ hạ, hắn quỳ xuống đất, dập đầu, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Hoàng đế vẫy tay với hắn, ra hiệu hắn đứng dậy, rồi hỏi, chuyện thế nào rồi? Bẩm phụ hoàng. Chính vương cười nói, đại biểu huynh bên đó đã bắt tay vào đóng đội thuyền lớn, tính cả mấy chiếc thuyền lớn của Giang Đông thủy sư năm xưa, mùa xuân năm sau, đội thuyền có thể ra khơi. Nhi thần đã bàn với đại biểu huynh, có thể dẫn theo khoảng 1.000 tướng sĩ Kim Lăng quân cùng ra khơi. Chỉ có điều, người chủ trì việc này hiện tại vẫn chưa định đoạt. Hoàng đế xoa cằm, nói, người này, hoặc là chọn từ Kim Lăng quân, hoặc là chọn từ Lạc Dương cấm quân, phải chọn người biết lắng nghe ý kiến, và có kinh nghiệm viễn dương phong phú. Đừng để xảy ra sai sót gì. Chính vương cúi đầu, nhi thần hiểu rõ. Hoàng đế nhìn hắn, cười nói, lát nữa, phụ hoàng sẽ gửi một văn thư đến lễ bộ, sau này con có thể đến chủ khách ti của lễ bộ, cùng lễ bộ trao đổi, thay triều ta, tìm kiếm những vật phẩm kỳ lạ ở hải ngoại, đặc biệt là hạt giống thực vật. Còn nữa, Những thứ ở xưởng lưu ly cũng có thể thông qua kênh này bán cho những ngoại bang đó. Hiện tại, mỗi năm ở Lạc Dương thành đều có không ít phiên thần đến triều bái, sau này con hãy tiếp xúc nhiều với họ. Thủy tinh này đối với họ vẫn còn là thứ mới lạ. Hoàng đế túi đầu uống trà, họ thỉnh thoảng lại đến Lạc Dương dập đầu cho lão tử của con, muốn kiếm trác. Con hãy thay phụ hoàng, từ trên người họ mà kiếm lại thật đậm. Ngoại bang tiến cống, theo lệ thường, triều đình phải ban thưởng. Ngươi là thiên triều thượng bang, ban thưởng tự nhiên không thể keo kiệt. Hệ thống triều cống này, so với hệ thống thuộc địa, vẫn còn quá đôi nhân tử. Bởi vậy, sẽ có không ít sứ thần các nước nhỏ, có việc hay không có việc đều đến dập đầu cho hoàng đế Lý, mà ý lại còn phải tiếp kiến, thật sự phiền không kể xiết. Gần đây, những chuyện này, ý đã giao phần lớn cho thái tử xử lý rồi. Chính vương gia cười nói, những việc này giao cho nhi thần nhất định sẽ hoàn thành lời phụ hoàng giao phó. Hoàng đế bệ hạ ừ một tiếng, nói, con cũng một năm chưa về rồi, lát nữa đến đông cùng, gặp đại huynh con một lát, chào hỏi một tiếng. Rồi, để hắn đến cam lộ điện gặp ta. Chính vương gia túi đầu đáp phải rồi lui ra khỏi điện. Hắn đi thẳng đến đông cung, cùng thái tử điện hạ hàn huyên rất lâu, nhưng cuối cùng hắn mới nói phụ hoàng triệu kiến. Thái tử đứng dậy, bất đắc dĩ nói, phụ hoàng muốn gặp ta, tam làng sao không nói sớm? Chính vương gia cười nói, đây không phải là đang nói chuyện với đại huynh sao? Thái tử điện hạ bỏ lại chính vương, đi thẳng đến cam lộ điện, không gặp trở ngại gì mà vào nội điện. Chỉ thấy thiên tử đang túi đầu viết gì đó, hắn tiến lên túi đầu hành lễ, phụ hoàng, người tìm con. Ừm. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, phụ hoàng lại muốn ra ngoài rồi. Giọng hoàng đế Lý bình thản, con ở lại Lạc Dương giám quốc đi. Chương 1163, thiếu niên phu thê, bạch đầu giai lão. Chương 1163, thiếu niên phu thê, bạch đầu giai lão. Thái tử điện hạ vốn đang ngồi trước mặt hoàng đế, nghe vậy liền nhẹ nhàng quỳ xuống đất từ trên ghế, mặt mũi khổ sở, phụ hoàng, người người mới về Lạc Dương có một năm thôi mà. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn, cao mày nói, mấy hôm trước trung thư báo cáo sản lượng thu hoạch vụ thu năm nay lại là một năm bội thu, người đã xem chưa? Thái tử làm như không nghe thấy, túi đầu tiếp tục nói, phụ hoàng, người mới về Lạc Dương có một năm, trong triều đình còn rất nhiều chuyện lớn nhỏ đang chờ người giải quyết. Hôn sự của ngũ đệ và tam muội cũng đều định vào năm sau, rồi sang năm Hàn Lâm viện sẽ có chương trình gì, thuế mới của hộ bộ sang năm có nên đẩy mạnh đến lũng hữu đạo hay không? Hắn thao thao bất tuyệt nói không ngừng, không hề có ý định dừng lại. Hoàng đế bệ hạ ho khan một tiếng, cắt ngang lời hắn, người đứng dậy trước đã. Thái tử đành phải ngừng lời, thở dài một hơi, đứng lên. Hoàng đế cũng không để ý đến những lời lải nhải của thái tử vừa rồi, mà tự mình nói, năm nay là năm bội thu, tiền lương miễn giảm 2 năm trước đã hồi phục, hộ bộ có lương thực và tiền dự trữ, đủ để ta xuất hành. Hơn nữa, dù hộ bộ không xuất tiền này, tiền trong nội khố của ta cũng, thái tử điện hạ cuối cùng cũng không nhịn được, hắn bất lực ngồi xuống ghế, cười khổ, người sao lại học theo nhi thần vậy? Hoàng đế cười nói, ta nói không phải sự thật sao? Tiền đã tích trữ mà không tiêu, cũng chỉ để trong kho mục nát, chẳng có ích gì. Ý gì tiếp tục nhìn thái tử, cười nói, hơn nữa, chuyến đi này của phụ thân ngươi, cũng không phải tự mình muốn đi. Mấy năm nay ngươi cũng đã xem không ít đấu trường, có rất nhiều đại thần dân sớ, thỉnh cầu ta đến Thái Sơn phong thiện. Tuy rằng hiện nay chưa đến thời thịnh thế, nhưng thiên hạ cuối cùng cũng tạm thời thái bình. Phụ thân nghĩ, đã muốn đến Duyện Châu thì cứ đi một chuyến. Ý thì cười nói, các cổ đế vương đều đi, ta cũng đi góp vui một chút. Nói đến đây, ý nhìn thái tử, tiếp tục nói, ngươi hãy thay quản triều đình thật tốt, học cách trị quốc. Sau này quản lý tốt, ngươi cũng có thể đi. Thái tử trầm mặt một lát, mới mở miệng nói, phụ hoàng muốn giữ trọn thánh danh, nhi thần không dám ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, trầm mặc một lúc, mới hỏi, phụ hoàng chuyến đi này bao lâu thì trở về? Hỏi xong câu này, hắn lại nhìn vào mắt Lý Vân, hỏi ra câu thứ hai, trở về rồi còn đi nữa không? Hoàng đế Lý Vân mở ra, rồi nhìn thái tử, cười ha hả. Tâm trạng của y cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Đứa con trai cả này của y, từ khi 15-16 tuổi đã hiểu chuyện, trước mặt y luôn có chút rụt rè, đôi khi còn không dám nói lời nào. Một phần là do tính cách của bản thân hắn, phần lớn hơn là do thân phận mà thành. Hiện nay, sau nhiều năm tham chính, địa vị đã hoàn toàn vững chắc, thái tử cuối cùng cũng bớt đi vài phần nhút nhát, đôi khi nói chuyện trước mặt ý, giao lưu với ý đã trở nên bình thường. Sự bình thường hóa này không phải nói là đối thoại bình đẳng, mà là giống như cha con bình thường trong dân gian. Chỉ riêng điểm này, Lý Vân đã rất vui mừng rồi. Hoàng đế bệ hạ cười vài tiếng xong, mở miệng nói, chuyến này từ Duyện Châu phong thiện trở về, lần sau xuất hành cũng không biết là khi nào nữa, dù sao chuyến này trở về, phụ hoàng ngươi cũng sắp 50 tuổi rồi. Nói rồi, hoàng đế Lý Vân thở dài, tuế nguyệt không tha người, về sau còn có thể đi lại được hay không, vẫn còn rất khó nói. Thái tử nghe vậy có chút động lòng, hắn nhìn phụ thân mình, khẽ lắc đầu nói, phụ hoàng người vẫn còn rất trẻ, trông nhiều nhất cũng chỉ 40 tuổi. Ngươi cũng nói là trông 40 tuổi. Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, cười nói, nhưng bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu tuổi, thời gian sẽ không lừa dối người. Y lìa đi đến trước mặt con trai, vỗ vỗ vai con trai, đến tuổi của ta, giang sơn này không còn có thể coi là của riêng mình nữa, hai cha con ta phải cùng nhau gánh vác. Hoàng chữ sau khi trưởng thành, nếu hoàng đế muốn đi xa, thông thường sẽ không đưa hoàng chữ theo, nhất định sẽ ở lại kinh đô trong nhà. Bởi vì vạn nhất có chuyện gì xảy ra, dễ dàng bị diệt cả đoàn. Mặc dù khả năng xảy ra chuyện ở triều Trương Võ rất thấp, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất. Thái tử điện hạ đứng dậy, kéo tay áo Lý Vân, thở dài, cha, người hãy để Đỗ tướng công ở lại đi, có lao nhân gia ông ấy ở đây, trong lòng con sẽ yên tâm hơn nhiều. Hoàng đế Lý Vân cười nói, chuyện này đợi khi ta xuất hành, chúng ta sẽ bàn lại. Sau khi ta xuất hành, hôn sự của lão ngũ, ngươi hay giúp đỡ một chút, cũng không cần ngươi quá bận tâm, ngươi nắm tổng thể, đến lúc đó để Sở Vương cụ thể lo liệu là được. Hôn sự của Ngũ hoàng tử Tương Vương Lý Lăng đã định, sẽ thành hôn với con gái của cựu binh bộ thị lang Lý Hộp. Lúc này, Lý Hộp đã không còn giữ chức binh bộ thị lang nữa, mà đã cáo lao về hưu, nhưng không trở về Thái Nguyên, vẫn ở lại Lạc Dương sinh sống. Thái tử trợn tròn mắt, cả Tấn Vương thúc người cũng muốn mang đi. Hắn nghe Lý Vân không nhắc đến Tấn Vương, đã đoán ra. Hoàng đế ngẩn ra, cũng không hẳn, cũng không hẳn. Y liền lại nói vài chuyện xong, mở miệng nói, "Tô bá bá của ngươi, sức khỏe càng ngày càng kém, gần đây đã rất khó xuống giường, ngươi có thời gian thì đi thăm ông ấy một chút, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy để cựu tư phi thư báo cho ta." Thái tử thở dài, túi đầu ứng tiếng tốt. Hai cha con lại nói không ít chuyện, hoàng đế mới cho thái tử trở về. Đợi thái tử rời đi, Lý Vân một mình trầm mặc ngồi một lát, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi đứng dậy đi đến Vĩnh Thọ cung. Trong Vĩnh Thọ cung, hoàng đế ra hiệu cho cung nhân không được lên tiếng, ý chắp tay sau lưng đi vào, chỉ thấy tam công chúa đang túi đầu thều thủa gì đó. Lý Vân đến gần, nàng mới giật mình kinh ngạc, thấy là Lý Vân xong, tam công chúa mới thở phào một hơi. "A cha, người suýt nữa dọa chết con gái." Hoàng đế cười nói, "Con gái ngoan đang thêu gì vậy? Có phải là nhìn chúng thiếu niên tuấn kiệt nhà nào rồi không?" Tam công chúa cười nói, "Mới không phải đâu. Thánh thọ của phụ hoàng không còn mấy ngày nữa, con gái đang chuẩn bị quà cho người đây." Nói rồi, nàng đưa tay cầm công việc thêu thùa lên, chỉ thấy trên chiếc khăn tay thêu đầy chữ thọ. Hoàng đế Lý Vân có chút thất thần, nửa ngày mới hoàn hồn. Không biết từ lúc nào, ý đã đến cái tuổi dùng chữ thọ rồi. Thấy Lý Vân thất thần, tam công chúa kéo tay áo y y, hỏi, "Phụ hoàng không thích sao?" Lý Vân lắc đầu, "Thích, thích. Mẫu thân còn có ở đây không? Ta đi thăm nàng một chút." Tam công chúa cười nói, "Biết ngay người là đến thăm mẫu phi mà, người một chút cũng không nghĩ đến con gái." Lý Vân ngẩn ra nói, "Đến thăm mẫu thân con, chẳng phải cũng là đến thăm con sao? Đợi đến khi nào con gả chồng, đó mới thật sự là không gặp được nữa." Tam công chúa kéo Lý Vân, dẫn Lý Vân vào tầm cung. Lúc này hoàng phi nương nương cũng đã bị kinh động, ra nên đón hoàng đế. Hoàng đế kéo tay Lưu hoàng phi đang định quỳ xuống, lắc đầu, ra hiệu nàng không cần quỳ lại. Hai vợ chồng ngồi xuống, tam công chúa cười hì hì đi chuẩn bị trà nước. Hoàng đế nhìn Lưu hoàng phi, thở dài, "Gần đây, thân thể đã khá hơn rồi chứ?" Từ sau lần bệnh trước, thân thể Lưu hoàng phi luôn rất yếu, thường xuyên sinh bệnh, đã không còn ra ngoài nhiều nữa, thường xuyên nằm bệnh trên giường. Đây cũng là một trong những lý do Lý Vân luôn không để tam công chúa xuất giá. Ý nghĩa là hoàng đế gạt bỏ những phi tần hậu cung đông đảo không nói, dù chỉ có một mình Lưu Tô là phi tử, bận rộn công vụ, ý cũng khó có thể thường xuyên đến bầu bạn. Có một cô con gái ở bên cạnh, có thể khiến Lưu hoàng phi an lòng không ít. Nếu không, Lý Vân thật sự rất lo lắng nàng không chống đỡ nổi. Lưu Tô lắc đầu, "Mấy hôm trước có danh y đến kê đơn thuốc, khoảng thời gian này thân thể đã tốt hơn nhiều rồi." Hoàng đế gật đầu, nắm tay Lưu hoàng phi, nhìn những sợi tóc bạc đã mọc ra trên đầu nàng, khẽ thở dài. Một năm trước, Lưu hoàng phi vẫn chưa thấy tóc bạc nhiều như vậy. Thấy ánh mắt của Lý Vân, Lưu hoàng phi quay mặt đi, có chút buồn bã, "Vậy hạ đừng nhìn." Lý Vân lắc đầu, cười nói, "Chúng ta là thiếu niên phu thê, có gì đâu." Lưu hoàng phi buồn bã nói, "Thiếp thân đã già rồi." Lý Vân nắm tay nàng, lắc đầu nói, "Còn sớm lắm. Qua mấy hôm nữa, ta muốn ra ngoài đi một chuyến, đến tìm Tô muội, là muốn hỏi nàng có muốn đi cùng ta không? Hàng ngày cứ buồn bực trong cung, cũng không phải là cách." Lưu hoàng phi ngẩng đầu nhìn Lý Vân, "Bệ hạ cho phép thiếp thân đi cùng sao?" Trong hậu cung có rất nhiều phi tần tài nhân mười mấy 20 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Lý Vân cười nói, "Đây chẳng phải là đến tìm nàng sao? Đợi chuyến này chúng ta trở về, sẽ để nhị lang dẫn người nhà đến Lạc Dương một chuyến, nàng cũng gặp mặt. Nếu trong lòng có giận, nàng cứ mắng hắn một trận, đánh hắn một trận." Lưu hoàng phi thở dài, "Thì có ích gì chứ?" Lý Vân trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng mới nắm tay Lý Vân, mở miệng nói, "Bệ hạ đã cho phép thiếp thân đi theo, thiếp thân sẽ cùng bệ hạ ra ngoài vậy." Lý Vân lúc này mới cười nói, "Đến lúc đó, để A Phúc đi cùng nữa." Lưu hoàng phi gật đầu, lẩm bẩm nói, "Chuyến này trở về, hãy để A Phúc gả chồng đi, giữ nàng lại nữa, e rằng sẽ làm lỡ dở nàng." Lý Vân cười nói, "Con gái nhà Lý gia chúng ta, có gì mà lỡ dở hay không lỡ dở? Nàng dù có lớn tuổi hơn nữa, còn lo không gả được chồng sao? Dù sao cũng khác." Lưu hoàng phi khẽ thở dài, "Thiếu niên phu thê, vẫn là tốt hơn." Lý Vân ôm nàng, từ từ gật đầu. Không xa, tam công chúa đang bưng trà nước, định đến châm trà cho phụ mẫu, từ xa nhìn thấy phụ mẫu ôm nhau, nàng vội vàng quay đầu đi. "Ối." Tam công chúa chạy 2-3 bước, tim vẫn đập thình thịch. "Phu hoàng và mẫu thân, thật đáng ghen tị." Chương 1164, quần dao tùy long. Chương 1164, quần dao tùy long. Mùa xuân năm Trương Vũ thứ 18, hoàng đế bệ hạ dẫn theo tể tướng Đô Kiêm, lễ bộ thượng thư Trung Sán cùng một loạt quan viên rời Lạc Dương, một đường bắc tiến. Tháng 3, xa giá hoàng đế dừng chân tại Duyện Châu, song Lý hoàng đế không dừng lại nơi này. Người tạm thời an trí nghi trượng cùng gia quyến tùy hành tại Duyện Châu, rồi dẫn một bộ binh mã trực tiếp phi ngựa bắc thượng. Cuối tháng 3, hoàng đế dẫn thân binh đến địa phận Liêu Đông Đạo. Liêu Đông Đạo phòng ngự sứ Lạc Trần, cùng một chúng tướng quan trấn thủ du quan, cung kính nên đón hoàng đế bệ hạ vào Liêu Đông Đạo. Lúc này, Lạc Trần đã ngoài 60 tuổi. Y liền là hàng tướng của Bình Lư quân năm xưa, tuổi tác vốn đã cao, thoáng cái 20 năm trôi qua, ngay cả Chu đại tướng quân năm ấy cũng đã khuất, y tự nhiên cũng không còn trẻ nữa. May mắn thay, tuy Lạc tướng quân đã già, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng, cầm binh thêm vài năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Dưới sự tháp tùng của Lạc Trần cùng quan viên Liêu Đông Đạo, hoàng đế bệ hạ tuần tra binh lính đóng giữ Liêu Đông Đạo và cả du quan do chính người cho xây dựng. So với các đạo khác của đại đường, Liêu Đông Đạo còn khá non trẻ, lúc này mới thành lập được 7-8 năm. May mắn thay, vị bố chính sứ họ Hoàng nào đó ra tay vô cùng quyết liệt, lúc này nội bộ Liêu Đông đạo đã như kiếm nam đạo, đâu vào đấy, phục tùng răm rắp. Lý Hoàng đế ở trong quân nửa tháng trời, mới dưới sự tháp tùng của Liêu Đông bố chính sứ hoàng triều và một chúng quan viên, đến được U Châu thành. U Châu lúc này đã khác xa với U Châu hoang tàn mà Lý Vân từng thấy năm xưa. Sau 7-8 năm xây dựng, U Châu thành đã cơ bản khôi phục dáng vẻ cũ, hơn nữa tổng thể còn lớn hơn U Châu thành trong tay Phạm Dương quân năm xưa. Hoàng đế bệ hạ ngắm nhìn trong ngoài U Châu thành mấy ngày, thậm chí còn đi khắp các vùng ngoại ô và thôn xóm bên ngoài U Châu thành để xem xét, mãi đến ngày thứ tư, người mới ở U Châu thành cười nói với hoàng triều, hoàng khanh gia thủ đoạn cao siêu, Liêu Đông đạo này nằm trong tay ngươi phục tùng răm rắp. Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể hoàn toàn vương hóa. Hoàng triều trước tiên cúi đầu, tạ ơn thiên tử, y do dự một hồi, cúi đầu thở dài, bệ hạ, thần đã hơn 60 tuổi rồi. Mấy năm gần đây, thân thể ngày càng yếu kém. Làm xong nhiệm kỳ Liêu Đông bố chính sứ này, thần muốn cáo lao hoàn hương, về quê nhà Tảo Châu an hưởng tuổi già. Hoàng triều lúc này đã tóc bạc trắng, tuy đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sắc bén, nhưng nhìn qua, quả thật đã là một lao già rồi. Khi y đi theo Lý Vân, đã 3-40 tuổi, những năm này đồng chạy tây buôn, khắp nơi thay Lý Vân trấn áp địa phương, hao phí không ít tâm lực. Đã già nua rồi. Lý Hoàng đế nhìn hoàng triều, thở dài, hoàng khanh gia những năm này vất vả, ta đều thấy rõ, U Châu này quả thật khó ở. Làm xong nhiệm kỳ Liêu Đông bố chính sứ này, khanh gia hãy về Lạc Dương nghỉ dưỡng đi, 50 trạch công thần ở Lạc Dương, ta sẽ giữ lại cho người một tòa. 50 trạch công thần ở Lạc Dương đã sớm chật kín, nhưng những năm này, vì nhiều lý do, lại chống ra một vài căn. Những căn chống ra này, phía sau tự nhiên cũng ẩn chứa không ít máu và nước mắt. Hoàng triều cúi đầu thật sâu trước thiên tử, hành lễ nói, ân điển của bệ hạ, thần ghi nhớ trong lòng, nhưng thần những năm này dành tiếng thực sự tồi tệ, vì thánh danh của bệ hạ không nên quá gần gũi với thần. Thần có thể trở về quê nhà, an hưởng tuổi già, đã là tâm nguyện mãn tốt rồi. Kể từ khi hoàng triều theo Lý Vân, những việc y làm đa phần là những việc người khác không muốn làm hoặc không thể làm được. Trước khi khai quốc thì còn đỡ, dù sao lúc đó khắp nơi đều giết người, danh tiếng của y cũng không quá tệ. Sau khi khai quốc, y trước tiên đi trấn áp Tây Xuyên, ngay sau đó lại đến Liêu Đông, giờ đây cả hai nơi đều đã phục tùng răm rắp. Phục tùng bằng cách nào? Tự nhiên là giết chóc mà ra. Dân gian có một lời đánh giá về vị hoàng lao gia này, gọi là huyết thủ nhân đồ. Những năm này, số người trực tiếp và gián tiếp chết trong tay hoàng triều tuyệt đối đã vượt quá 5 vạn người, trong đó phần lớn là thổ dân Tây Xuyên, còn một phần là phản tặc ở Liêu Đông đạo. Trấn áp bằng sắt máu, tự nhiên không thể nói là tinh tế như thế nào, đa số những người bị hoàng triều giết đều là những kẻ phản loạn đang giết, nhưng dù sao vẫn có những người bị giết oan, khiến cho danh tiếng của y những năm này quả thật không tốt, thậm chí có thể nói là tệ hại. Ở những nơi khác thì không nói, nhưng ở Tây Xuyên và vùng Ú Yên, cái tên hoàng lao gia đã có thể khiến trẻ con nín khóc đêm. Lý Hoàng đế ngẩn người nói, danh tiếng của ta cũng chưa chắc đã tốt hơn là bao. Hoàng triều lắc đầu nói, thánh danh của bệ hạ, tứ hải đều biết. Y nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, vậy hạ, thần là một kẻ thô tục, việc trấn áp địa phương thần có thể làm được, chỉ những kẻ hỗn sược thần cũng có thủ đoạn, nhưng pháp làm giàu cho dân, thần biết thực sự không nhiều. Thần sau khi rời Liêu Đông, mong bệ hạ phái một vị bố chính sứ có thể kinh tế bách tính đến, thu dọn cục diện Liêu Đông. Hoàng đế cười nói, xem ra ngươi cũng nghĩ rằng Liêu Đông sẽ không xảy ra chiến loạn nữa. Vâng. Hoàng triều cúi đầu nói, sau khi du quan hoàn thành, người khiết đan rất khó vào quan nữa, còn về địa phận Liêu Đông xa hơn về phía đông, thần không nhìn thấy, cũng không có khả năng đánh hạ. Chỉ vùng U Yên này, phía đông có quân trấn du quan, phía tây nam còn có Thái Nguyên tướng quân, thần nghĩ đã không còn khả năng loạn lên nữa rồi. Hoàng đế đứng dậy, vỗ vai ý, những năm này khanh gia quả thật vì triều đình mà gánh vác không ít tác danh, sau khi làm xong nhiệm kỳ bố chính sứ này, ta cho phép ngươi chí sĩ về hưu. Hoàng đế cười nói, chỉ là ngươi về quê rồi, phải chú ý một chút, đừng để có kẻ thù nào tìm đến cửa. Hoàng triều cũng cười theo, con trai thần ở quê nhà đã lập trang viên, thần về đó mang theo một số bộ khúc bên mình, an hưởng tuổi già luôn không thành vấn đề. Lý Hoàng đế ngẩn người, chớ bất là lần đầu tiên nghe nói văn quan bên mình có bộ khúc, ngươi e là người đầu tiên. Hoàng đế bệ hạ nhìn y, mở miệng nói, những năm này để ngươi gánh không ít tiếng xấu, sau này đại loạn kết thúc, thiên hạ đến lúc thái bình rồi, ngươi có con cháu nào muốn ra làm quan không? Nếu có, ngươi cứ bảo nó trực tiếp đến tìm chấm, chấm sẽ trực tiếp ban ơn cho nó ra làm quan, hứa cho nó một tiền đồ. Hoàng triều cúi đầu nói, thần đã lâu không về quê nhà rồi, bên mình chỉ có 2 thị thiếp, trong nhà có ai thích hợp làm quan không, thần phải về xem mới biết. Hoàng đế nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, vậy được, mấy ngày nữa chấm sẽ viết cho ngươi một tờ giấy, nếu trong nhà ngươi có hậu nhân muốn làm quan, cứ bảo nó cầm tờ giấy đó đến Lạc Dương tìm chấm. Hoàng triều quỳ trên đất, khấu đầu tạ ơn. Lý Hoàng đế đợi y dậy, nhẹ nhàng vỗ vai y, hôm nay quân thần chúng ta nói đến đây thôi, mấy ngày nữa chấm sẽ nam hạ tuần tra Hà Bắc đạo, sau đó sẽ đến Duyện Châu chuẩn bị cho việc phong thiện. Lao huynh, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Hoàng đế nói với giọng trầm trọng, đợi chuyến sau ta nếu có thể ra ngoài, sẽ đến Tảo Châu tìm ngươi. Hoàng triều mắt rưng rưng, quỳ xuống đất khấu đầu tạ ơn. Thần đa tạ bệ hạ. Ngày hôm sau cuộc trò chuyện sâu sắc với hoàng triều, hoàng đế bệ hạ dẫn theo thân binh chuẩn bị rời U Châu. Vừa ra khỏi U Châu thành, chỉ thấy trên bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp âm ầm. Hai thanh niên đứng trước hoàng đế, ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay lại bẩm báo thiên tử. Bệ hạ, dường như trời sắp đổi, chúng ta ở U Châu đợi một chút, đợi trời quang mây tạnh rồi hãy đi. Lý Hoàng đế nhìn hai thanh niên đều họ Lý nhưng không cùng một nhà này, cười nói, cùng lắm là một trận mưa thôi, hai tiểu tử các ngươi, sợ rồi sao? Hai thanh niên này, một người là thứ tử của Tấn Vương phủ Lý Hành, tức là cháu của Lý Hoàng đế, lần này đi theo hoàng đế bệ hạ để mở mang kiến thức. người kia là đại công tử của Tuyên Quốc công phủ Lý Trung, tức là trưởng tử của Mạnh Thanh, người thừa kế tước vị Tuyên Quốc công trong tương lai. Cả hai đều 17-18 tuổi, nghe vậy lập tức túi đầu ô quyền, thần không sợ, chỉ sợ bệ hạ bị ướt mưa. Hoàng đế sảng khoái cười lớn, trong những năm này, phong ba báo táp nào chưa từng trải qua, còn sợ đổi trời sao? Nói đoạn, thiên tử đã gần 50 tuổi, trực tiếp phi thân lên ngựa, giật cương, ngự mã dưới háng ngựa cổ hí dài, rồi đột ngột tăng tốc, lao về phía xa trên quan đạo. Hai thanh niên họ Lý giật mình, vội vàng lên ngựa, đuổi theo hoàng đế bệ hạ, cả hai vừa thúc ngựa quất roi, vừa lớn tiếng ra lệnh cho thân quân thiên tử phía sau, nhanh lên, theo kịp bệ hạ. Phía sau họ, một chúng công tử đời thứ hai của các vân quý và công thần, cùng tinh nhuệ của Vũ Lâm vệ, đều đồng thanh đáp lời, hàng trăm hàng ngàn người, mỗi người một ngựa, dọc theo con đạo, phi nước đại. Thế là, một chúng tương lai của đế quốc khoác giáp đen, theo sau thiên tử, phi tốc chạy đến Thái Sơn, như quần dao tùy long. Chương 1165, Lý Vân trong sử sách chương 1165, Lý Vân trong sử sách Duyệt Châu, dưới chân Thái Sơn. Một hành cung tạm thời đang được khẩn trương xây dựng. Người phụ trách việc này là Đỗ Khiêm Đỗ tướng công, Tấn Vương Lý Chính và Hoàng Tam tử Trịnh Vương Lý Thương. Chủ yếu là Đỗ tướng công chịu trách nhiệm nắm bắt đại cục, Tấn Vương Lý Chính phụ trách điều phối tổng thể, còn Trịnh Vương Lý Thương thì lo việc chi tiền. Tính cả lần xuất hành này, trong gần 20 năm tại vị, Lý Vân đã rời khỏi hoàng thành tổng cộng 3 lần. Khác với các vị hoàng đế khác, đi đến đâu cũng xây hành cung, nhất định phải làm ra những lễ chế phù hợp với thân phận của mình, Lý Vân rất ít khi xây hành cung, hoặc có thể nói, y chưa từng xây hành cung. Khi y xuất hành, nếu nghỉ đêm ngoài trời, sẽ dựng những lều bạt quy mô lớn tạm thời, gọi là hoàng trướng. Nếu lưu lại ở thành phố lớn, thì sẽ tạm trú tại nhà của những đại hộ gia đình địa phương. Ví dụ như lần trước đến Quan Trung, Lý Vân đã ở tại Tần Vương phủ, ngay cả hoàng cung của Cựu Chu cũng không ở, nếu ở Kim Lăng thì đã có sẵn hoàng cung, cũng không cần phải xây thêm hành cung nào nữa. Hành cung ở Duyện Châu, được gọi là Thái Sơn hành cung, là hành cung đầu tiên mà hoàng đế Lý cho xây dựng kể từ khi y thống lĩnh thiên hạ. Sở dĩ xây dựng Thái Sơn hành cung, đương nhiên cũng có sự cân nhắc riêng của Lý Vân, chủ yếu là vì tính toán chính trị. Mặc dù y không quá ép buộc con cháu đời sau, nhưng vẫn mong mỏi con cháu tương lai cũng có thể hoàn thành đại nghiệp đủ để phong thiền, rồi ở trong Thái Sơn hành cung này. Đương nhiên, nếu có con cháu nào không biết xấu hổ, không có công đức mà cứ muốn đến ở, thì cũng chẳng có cách nào, ít nhiều cũng tiết kiệm được chút tiền. Ngày nọ, Đỗ tướng công kéo Lễ Bộ Thượng thư cùng nhau leo Thái Sơn, vừa leo núi vừa bàn bạc quy trình cụ thể của ngày tế trời. Còn Tấn Vương gia thì ở lại hành cung dưới chân Thái Sơn, cùng Trịnh Vương thị sát hành cung đang trong quá trình xây dựng này. Sau khi xem xét một lượt, Tấn Vương gia mới cười nói, Tam Lang bây giờ thật sự phát tài rồi, một hành cung lớn như vậy, nói xây là xây được ngay. Trịnh Vương cười khổ, nói trắng ra, đây đều là tiền túi của phụ hoàng, ta chỉ thay phụ hoàng quản lý những tài vật đó mà thôi. Nói rồi, ý cũng có chút cảm khái, nói, may mà phụ hoàng đã nói rõ hành cung xây dưới chân núi, nếu như mấy vị tướng công nói, xây ở lưng chừng núi, thì đâu chỉ tốn kém lần ấy, thời gian hao phí cũng không chỉ vài tháng. Tấn Vương gia nhìn xung quanh công trường hành cung, rồi cười nói, phụ hoàng của ngươi chịu tốn của, nhưng chưa chắc đã chịu hại dân. Nếu xây trên lưng chừng Thái Sơn, không những thời gian không kịp, e rằng sẽ có không ít người phải bỏ mạng. Vận chuyển vật liệu lớn, dù là gỗ hay đá, trong thời đại này đều là vấn đề cực lớn. Ở đồng bằng còn dễ xử lý, nếu thật sự vận lên núi, với quy cách của tiên tử hành cung, một công trình hoàn thành, chết mấy trăm người cũng không phải chuyện lạ. Trịnh Vương gật đầu nói, hồi nhỏ, cháu ít khi biết phụ hoàng trông như thế nào, chỉ cảm thấy phụ hoàng quét ngang thiên hạ quần hùng, rất lợi hại. Mấy năm nay trưởng thành, ra ngoài làm việc rồi, mới dần thấy được chỗ thánh đức của phụ hoàng. Tấn Vương gia cười cười, hồi nhỏ hắn không như vậy. Nói đến đây, Tấn Vương gia dừng lại một chút, lắc đầu nói, sau này một ngày nọ, đột nhiên hắn trở thành một đại hảo nhân, từ từ từng bước, lại thật sự đã cứu vớt được thiên hạ thương sinh rồi. Trịnh Vương ngày thường ít có cơ hội giao lưu với Tấn Vương Lý Chính, vì ý tự cảm thấy thân phận của mình có vấn đề, từ nhỏ đã không thể thân cận với Tấn Vương như thái tử và Tần Vương. Lúc này nghe Tấn Vương nhắc đến phụ thân mình, ý liền thuận miệng hỏi, Tam thúc, phụ hoàng của cháu hồi nhỏ trông như thế nào? Tấn Vương gia xoa cằm, trả lời, đại khái tính cách không khác lắm so với nhị ca của ngươi. Trịnh Vương suy nghĩ một chút, rồi cười nói, khó trách Tam thúc rất thích nhị ca của cháu. Tấn Vương cười nói, cũng không thể nói vậy, so ra thì phụ hoàng của ngươi bây giờ như thế này, đương nhiên là tốt hơn. Nếu hắn cứ mãi như trước kia, Tấn Vương gia lắc đầu nói, bây giờ chưa chắc đã có ngươi. Nói rồi, ý tự rêu cười một tiếng, cũng chưa chắc đã có ta. Nói đến đây, Tấn Vương cũng dường như nhận ra, bàn luận sau lưng thiên tử có chút không thích hợp. Ý liễu vô vai Trịnh Vương Lý Thương, ho khan một tiếng, nói chuyện cứ lạc đề mãi, những lời này ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, nếu truyền ra ngoài, Tam thúc ngươi cũng không thừa nhận là mình nói. Trịnh Vương vội vàng cười nói, ngài yên tâm, trong số huynh đệ chúng cháu không dám nói mình tài giỏi, cũng không dám nói mình đẹp đẽ, nhưng cháu tuyệt đối là người không bao giờ nói lung tung nhất. Tấn Vương gia cười nói, điều này ta tin, trong các hoàng tử, Tam Lang ngươi có lẽ là người trầm ổn nhất. À phải rồi. Tấn Vương gia nhớ ra một chuyện, hỏi, mẫu tộc của Tam Lang đã tìm thấy chưa? Trịnh Vương gia nghe vậy, cúi đầu thở dài, mấy năm nay đã tìm thấy ở Trần Châu, nhưng đã không còn người cùng thế hệ với mẫu phi của cháu, chỉ còn vài biểu huynh biểu tỷ. Cháu đã hỏi mẫu phi. Mẫu phi bảo cháu gửi chút tài vật đến, rồi không phải dày gì thêm. Mẫu thân của Trịnh Vương, Tần Chiêu Dung, năm đó bị Trần Châu thứ sử Lưu Chi Viễn dâng cho Lý Vân. Nàng và gia đình cũ của mình đương nhiên không thể nói là có mối quan hệ quá tốt, vì vậy mấy năm nay Trịnh Vương tuy đã nổi bật, nhưng động lực tìm người thân cũng không lớn lắm. Tấn Vương gia gật đầu, nói, vậy hạ ước chừng, khoảng 10 ngày nữa là có thể đến Duyện Châu rồi. Tấn Vương gia cười nói, lúc này, trong các hoàng tử chỉ có Tam Lang ngươi có mặt, đến lúc đó, Tam Lang nói không chừng có thể theo lên đàn á tế. Trịnh Vương liên tục xua tay, lắc đầu cười nói, Tam thúc đừng hại cháu, cháu chỉ đến giúp lo việc hành cung, những chuyện khác, cháu không tham gia đâu. Hai chú cháu nói chuyện một lát, Trịnh Vương mới nhớ ra một chuyện, hỏi, nhị lang nhà Tam thúc đâu, không phải cùng ra khỏi Lạc Dương sao, sao không thấy? Ở bên cạnh bệ hạ làm thân quân. Tấn Vương ra cười nói, cũng để hắn ra ngoài rèn luyện, mở mang kiến thức. Trịnh Vương trầm tư, vậy xem ra, nhị lang sau này là định vào cấm quân rồi. Lý Chính lắc đầu, chuyện không có gì chắc chắn đâu. Khi hai chú cháu đang nói chuyện, Đỗ Khiêm Đỗ tướng công dẫn theo lễ bộ thượng thư cùng nhau cũng đã đến hành cung. Sau khi chào hỏi nhau, Đỗ tướng công nhìn Trịnh Vương, hỏi: "Điện hạ, hành cung này trong vòng 10 ngày có thể hoàn thành không?" "Bệ hạ trong vòng 10 ngày nữa sẽ đến rồi." Trịnh Vương nhìn xung quanh, lắc đầu, e rằng không được, ít nhất cũng phải mất thêm một tháng. Ý ỉa cười khổ, "Đỗ tướng ngài lúc đó nói với cháu là ngày thế trời, chứ không phải ngày phụ hoàng đến Duyện Châu, cháu đâu biết phụ hoàng khi nào từ Liêu Đông đạo trở về." Tấn Vương ra bên cạnh cười nói: "Đỗ tướng không cần nội, đến lúc đó cứ để bệ hạ đến thành Duyện Châu ở một thời gian là được." Bệ hạ của chúng ta đâu phải là người chịu ngồi yên, dù ít có đến Duyện Châu, chắc chắn vẫn sẽ đi lại khắp nơi, xem xét mọi thứ. Nói rồi, Tấn Vương tiếp tục nói, ta nghe nói, quan lại địa phương ở Duyện Châu, đoạn thời gian này đi tuần tra khắp nơi, không biết đang bận rộn chuyện gì. Đỗ Khiêm lắc đầu, họ không dám làm cản. Ông nhìn Lý Chính, nghiêm nghị nói, Tấn Vương ra, lần phong thiền này, là đại điển quan trọng nhất của đại đường chúng ta, ngoài lần khai quốc năm xưa, nhất định phải được ghi vào sử sách. Chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tấn Vương ra có chút kinh ngạc, hỏi, Đỗ Minh, một lần thế trời có quan trọng đến vậy sao? Đỗ Khiêm quay đầu nhìn Thái Sơn, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là nơi giao hòa trời đất, thiên nhân cảm ứng. Lần phong thiền này làm tốt, vạn dân công nhận, chính thống đại đường sẽ hoàn toàn được định đoạt, vĩnh viễn không thay đổi về sau. Tấn Vương cười cười. Vậy hạ từng nói, chính thống nằm trong lòng người, không nằm trên thần đàn. Đỗ tướng công cũng cười theo. Nhưng thiên hạ này, không phải ai cũng khai trí. Ông nhìn Tấn Vương, nghiêm nghị nói, có những chuyện, làm cho người thông minh xem. Nói rồi, ông lại nhìn Thái Sơn, còn có những chuyện, lại phải làm cho tất cả mọi người xem. 10 ngày sau, Thiên tử cưỡi ngựa dẫn quân, một đường phi nước đại đến dưới thành Duyện Châu. Tấn Vương, Trịnh Vương cùng Đỗ tướng dẫn theo một đám quan lại lớn nhỏ, đều quỳ gối trên quan đạo trước cổng thành Duyện Châu, nên đón đại giá của Thiên tử. Hoàng đế bệ hạ khoác áo choàng lớn, lật mình xuống ngựa, đi đến trước mặt mọi người, tay trái đỡ Đỗ Khiêm, tay phải đỡ Tấn Vương Lý Chính, rồi nhìn mọi người, cười nói, "Đều đứng dậy, đều đứng dậy." Sau khi mọi người đứng dậy, Đỗ tướng công cười nói, "Bệ hạ tâm tình không tệ." Hoàng đế Lý cười nói, "Chuyến này tuy không đánh trận nào, nhưng một đường cưỡi ngựa, cuối cùng cũng đã thỏa mãn. Ta đã bao nhiêu năm không được cưỡi ngựa rồi." Nói rồi, hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, hỏi, ở đây chuẩn bị thế nào rồi? Đỗ tướng công trả lời, trước ngày lành, nhất định vạn sự đã chuẩn bị xong. Tốt. Hoàng đế quay đầu, nhìn về phía Thái Sơn. Lần này lao tâm khổ tứ, cuộc đời của ta trong sử sách. Hoàng đế Lý cảm khái thở dài. Coi như đã có nơi để định đoạt rồi. Chương 1166, thiên mệnh chiêu chiêu chương 1166, thiên mệnh chiêu chiêu lưu danh sử sách là khát vọng của biết bao người trong kiếp này. Có những kẻ, dù thành công hay thất bại, cũng tìm đủ mọi cách để tên mình được khắc ghi vào sử biên. Cái gọi là sinh bất ngũ đỉnh thực, tử tức ngũ đỉnh phanh cũng đại khái là đạo lý này. Thành tựu này, Lý Vân đã đạt được từ rất sớm. Kỳ thực, năm xưa khi y được phong Giang Đông quan sát sứ, sau khi cắt cứ Giang Nam, tên y nhất định sẽ được hậu thế ghi chép vào sử sách. Chỉ là khi ấy, hậu thế sẽ viết về y thế nào thì vẫn còn khó nói. Nhưng giờ đây, đại đường khai quốc đã gần 20 năm, công nghiệp cần lập cũng đã hoàn thành gần như trọn vẹn. Những việc một vị khai quốc hoàng đế nên làm, y đều đã vượt mức hoàn thành, thậm chí còn gieo mầm tiến bộ, thúc đẩy xã hội phát triển thêm một bước. Đến mức này, điều duy nhất không thể xác định chính là những năm cuối đời của Lý Vân vị Trương Vũ đại đế này. Giả như Lý hoàng đế đột ngột băng hà ngay bây giờ, thì bất kể Giang Sơn Lý Đường sau này ra sao, cuộc đời y khi viết vào sử sách, tuyệt đối sẽ xếp vào top 3 vị hoàng đế vĩ đại nhất trong số các bậc đế vương đồng thời đại. Nghe lời hoàng đế bệ hạ, Đỗ Tương Công trong lòng dâng trào cảm khái. Y liền đứng bên cạnh Lý hoàng đế, cười nói, sau đại lễ phong thiện lần này, nếu thần được chí sĩ quy ẩn, thì cuộc đời thần trên sử sách cũng coi như đã có chỗ dựa rồi. Hoàng đế nghe vậy, ngẩn người nói, Thu Ích Minh còn trẻ lắm, sao có thể quy ẩn được? Đỗ Tương Công lắc đầu, thần còn trẻ ở chỗ nào chứ? Lý Vân cười nói, tuổi tác của ta trong số các hoàng đế đã không còn trẻ nữa rồi, nhưng tuổi tác của Thu Ích Huynh trong số các tể tướng xưa nay lại có thể coi là trẻ. Nghề làm hoàng đế thông thường là do huyết mạch quyết định, nhưng tể tướng thì không. Có thể dựa vào kinh nghiệm mà leo lên vị trí tể tướng, vốn dĩ đã phải khoảng 50 tuổi, ít nhất cũng phải 40. Mà tể tướng làm việc đến 60-70 tuổi, thậm chí 80 tuổi cũng không phải chuyện hiếm. Đỗ Tương Công là người, thân đã ở vị trí này 20 mấy năm rồi. Nói về thời gian tại nhiệm, xưa nay ít có tể tướng nào sánh bằng thần. Chuyện nào ra chuyện ấy. Hoàng đế xua tay, làm như không nghe thấy. Ý liền gọi Lý Chính đến, nói chuyện một lúc, rồi lại gọi Tam Nhi của mình đến, hỏi, hạm đội ra khơi thế nào rồi? Trịnh Vương bội đáp, 2 tháng trước đã ra khơi rồi. Nếu mọi việc thuận lợi, ước chừng sang thu năm sau có thể trở về. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, lần này không trực tiếp đi hải ngoại, mà phải vòng qua Nam Dương. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, cười nói, ngươi về Lạc Dương, tìm Tiết Hầu gia, nói với hắn, sau này để hắn tổ chức hạm đội ra khơi, đến Nam Dương. Một là để thu thập đặc sản địa phương, mang về đây cho chúng ta. Hai là, sau khi tìm được hạt đông, có thể để dân chúng Nam Dương trồng đông cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái hạm đội đến thu mua. Trịnh Vương ra sững sờ, hắn nhìn Lý Vân, hỏi, phụ hoàng, nếu người địa phương không muốn trồng thì sao? Trước tiên cứ thương lượng tử tế đã. Hoàng đế thản nhiên nói, nếu thực sự không thương lượng được, hai năm nay nhị ca của ngươi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Quay đầu lại để nhị ca ngươi đi, cùng những người Nam Dương kia đàm phán. Nhắc đến Tần Vương, Trịnh Vương ra lập tức hiểu ra Lý Vân đang nói gì, hắn cười nói, nếu nhị ca đi, e rằng sẽ không đi tay không đâu. Hoàng đế vô vai Trịnh Vương, rồi vươn vai một cái, bước vào thành Duyện Châu, cưỡi ngựa một đoạn đường, có chút mệt mỏi rồi. Ta vào thành nghỉ ngơi một hai ngày trước, thủ ích huynh. Ý thì gọi một tiếng. Đỗ Khiêm vội vàng bước lên hai bước, cười nói, bệ hạ phân phó. Ba ngày sau, chúng ta cùng nhau leo Thái Sơn, lên xem trước một chút. Hoàng đế cười nói, cũng không cần phô trương rầm rộ, cứ phái người thường phục đi theo là được. Đỗ Khiêm vội cúi đầu, ứng tiếng vâng. Lý Hoàng đế lúc này mới vào thành Duyện Châu. Nơi ở của Hoàng đế tại Duyện Châu do một tay Trịnh Vương sắp xếp. Trịnh Vương vội vàng chạy theo sau Hoàng đế, đi lo liệu việc ăn ở cho Hoàng đế. Ba ngày sau, Hoàng đế bệ hạ trong bộ thường phục màu xanh, cùng Đỗ Tương Công trong bộ y phục màu lam, xuất hiện trên đường núi Thái Sơn. Hoàng đế bệ hạ thân hình cao lớn, vốn dĩ đã cường tráng, những năm qua luyện công không ngừng, leo núi vô cùng nhẹ nhàng. Còn Đỗ Tương Công tuổi tác vốn đã lớn hơn vài tuổi, 20-30 năm này lại tiêu hao quá nhiều tinh lực của y, lúc này đã không còn như thời niên thiếu, leo một đoạn là phải nghỉ một lát. Lý Hoàng đế cũng không đợi, chỉ chắp tay sau lưng ngắm cảnh Thái Sơn, chờ Đỗ Tương Công nghỉ ngơi xong. Hai người leo được nửa đường, Đỗ Khiêm lại ngồi trên tảng đá bên đường núi nghỉ ngơi, ý thở dài, cười khổ nói, ta làm chậm chân bệ hạ rồi. Hoàng đế xua tay, cười nói, đi ra ngoài thường phục, còn cứ gọi gì là bệ hạ. Đỗ Tương Công ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái nói, thời gian như thoi đưa. Năm xưa khi chúng ta lần đầu gặp gỡ, còn là niên hiệu hiển đức của Cửu Chu. Giờ thoát một cái, đã gần 30 năm rồi. Ý thì cảm thán, năm đó, ta mới chỉ 25 tuổi, giờ đây đã hơn 50 rồi. Hoàng đế quay đầu nhìn Ý thì, cười nói, 30 năm này, chúng ta cùng nhau làm được nhiều việc, cũng coi như không uổng phí một chuyến này. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại tiếp tục leo lên đỉnh núi. Đỗ Tương Công theo sau Lý Vân, hỏi, sau đại lễ phong thiện, nhị lang định làm gì? Lý Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vốn dĩ, làm hoàng đế đến tuổi này của ta, các hoàng tử dần trưởng thành, thời gian về sau, theo lẽ thường, việc chính của ta nên là giáo dục con cháu, giáo dục hậu nhân. Nói đến đây, hoàng đế cười cười, nhưng ta tính tình thô bạo, những việc này phần lớn không làm được. Sau này nếu có thể, ta vẫn muốn đại đường, lại tiến xa hơn một chút. Đỗ Tương Công nhíu mày, nơi xa hơn nữa, e rằng lực bất tòng tâm. Không cần trực tiếp thống trị mà. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, có thể phái người đến đó, dù không thể gián tiếp thống trị, cũng cố gắng mang về chút lợi lộc, để thịnh thế trong lòng ta, sớm ngày đến. Ví dụ như, hoàng đế cười nói, mấy năm nay, các xưởng ven biển ngày càng nhiều, sản lượng tơ lụa các loại cũng ngày càng tăng. Có thể bán sang Đông Dương, Nam Dương mà, rồi vận chuyển vật tư địa phương về. Còn vùng đất Đông Dương kia, nếu có cơ hội, ta muốn phái một đại tướng hoặc một hoàng tử đi xem xét. Đỗ Tương Công lắc đầu, sứ giả Đông Dương rất cung kính với triều đình ta, 20 năm nay nhiều lần đến triều bái. Lý hoàng đế nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Hai người tiếp tục leo lên núi, đi một lúc, hoàng đế bệ hạ cũng dường như có chút mệt mỏi, cùng Đỗ Tương Công ngồi trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Hoàng đế bệ hạ tháo túi nước, uống một ngụm lớn, rồi nhìn Đỗ Khiêm, thở dài, mấy năm nay ta nhiều lần có ý định thoái vị, nghĩ rằng thoái vị rồi, sống vài năm thanh nhàn, sau này dưỡng lão. Đỗ Khiêm cũng đang uống nước, nghe vậy nhìn Lý Vân, cười nói, ta biết vì sao nhị lang sau này lại dập tắt ý định đó. Lý hoàng đế cười nói nghe thử. Đỗ Tương Công cười nói, nhiều người không đồng ý. Lý Vân thần sắc bình tĩnh, theo thụ ích minh thấy, nhưng ai không đồng ý? Đỗ Tương Công thần sắc bình tĩnh, e rằng trừ Đông Cung một phái gia, các quan văn võ khác trong triều đều sẽ không đồng ý. Ví dụ như Triệu Thượng Thư, Tuyên Quốc Công và những người khác. Hoàng đế im lặng, một lúc sau mới bật cười ngẩn người. Đại khái là như vậy. Làm hoàng đế, thân bất do kỷ. Kỳ thực, từ khi Lý Vân trở thành chủ Giang Đông, nhiều chuyện đã thân bất do kỷ. Năm xưa đã có nhiều người nôn nóng muốn đẩy y lên ngôi hoàng đế, để từ đó bản thân cũng được thăng quan tiến chức, thưởng binh hoa phú quý. Hiện giờ, phần lớn những người năm xưa vẫn còn đó, họ đương nhiên không muốn Lý Vân thoái vị, bởi vì có tình nghĩa với họ là hoàng đế, chứ không phải thái tử. Trong đó, lực cản vô cùng lớn. Nói đến đây, Lý hoàng đế thở dài, sau này ta mới hiểu ra, vị trí này kỳ thực không phải là vị trí của riêng ta. Khi lên ngôi không phải, muốn thoái vị thì càng không phải. Lần xuất tuần chức của thiên tử, y đã gặp không ít người ở địa phương, cũng bí mật hỏi một số người, phản hồi nhận được đều nhất quán. Hoàng đế bệ hạ nhíu mắt, thế là, ta đổi ý, muốn nhường quyền chứ không nhường vị, để thái tử tiếp quản quốc chính. Mà thái tử lại không đồng ý. Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, lắc đầu, khi đó, ta mới thực sự hiểu ra, từ khi ta dẫn một nhóm người, lật đổ Cửu Chu, tạo ra một nhóm quý tộc mới trừ khi ta chết, nếu không thì rất khó mà từ bỏ vị trí này. Đỗ Tương Công trầm mặt nói, uy vọng của bệ hạ quá lớn. Ý Ilya nhìn Lý Vân, do dự một lát, tiếp tục nói, dù bệ hạ thoái vị, thái tử cũng khó mà ngồi vững. Hoàng đế cười cười, không đáp lời, mà nhìn lên đỉnh núi, trầm mặt nói, cho nên đến nước này, đành thuận theo tự nhiên thôi. Ta cũng không còn cách nào. Đỗ Tương Công cười nói, bệ hạ làm hoàng đế rất tốt, nhiều việc bệ hạ đều vô sư tự thông, làm tốt hơn đại đa số các vị hoàng đế khác. Lý hoàng đế không đáp lời, chỉ đứng dậy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục leo lên, ngắm cảnh đỉnh núi. Đỗ Tương Công đứng dậy, theo sau Ý Ilya, cười nói, cảnh đỉnh núi, nhị lang chẳng phải vẫn luôn nhìn sao? Lý hoàng đế bật cười ngẩn người. Vậy thì nhìn thêm một lần nữa. Ý Ilya nhìn lên đỉnh Thái Sơn, đột nhiên không hiểu sao lại hỏi một câu, Thu Ích Minh, ngươi nói thật sự có thiên mệnh sao?
Có.
Đỗ Tương Công gật đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định, trả lời cũng vô cùng chắc chắn. Y Y nghiêm nghị nói, gần 30 năm ta chứng kiến, thế gian này từ niên hiệu hiện đức của Cửu Chu đến nay, có thể nói là thiên mệnh chiêu chiêu. Nói đến đây, Đỗ Tương Công dường như hồi tưởng lại tất cả những chuyện trong 20-30 năm này, ý nhìn Lý Vân, ngữ khí càng thêm kiên định. Nhị lang ngươi chính là thiên mệnh. Chương 1167, Thiên Giáng Thánh Nhân. Chương 1167, Thiên Giáng Thánh Nhân. Đỉnh Ngọc Hoàng, núi Thái Sơn. Hoàng đế bệ hạ vươn hai tay, cảm thụ làn gió mát rượi thổi tới. Đỗ Tướng Công đứng sau lưng Ilya, thở hổn hển không ngừng, mãi một lúc lâu sau mới hồi phục lại. Ilya nhìn theo hướng hoàng đế bệ hạ đang nhìn, chỉ thấy nơi xa xăm, trời cao mây nhạt. Lý Vân quay đầu nhìn Ilya, thấy trán y đẫm mồ hôi, khẽ cười, rồi lại nhìn về phía xa, cất tiếng hỏi: "Ích huynh, ngươi nói xem, 20 năm sau, thế gian này sẽ ra sao?" Đỗ Tướng Công đứng sau lưng Ilya, cười đáp: "20 năm sau, e rằng ta đã không còn nữa, nhưng nhị lang chắc vẫn còn. Quang cảnh 20 năm sau, ta không thể hình dung, nhưng ta nghĩ, chỉ cần nhị lang còn đó, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn bây giờ." Ilya khẽ nói, "Mấy tháng trước, xưởng công mời ta đến xem, họ đã chế tạo ra một cỗ xe có thể chở hàng chục người di chuyển, không cần trâu ngựa mà tự động." Đỗ Tướng Công cũng có chút xuất thần, cười nói, "Người trong xưởng nói với ta, điều khó khăn hiện tại là làm sao để trải đường sắt ra ngoài, cần quá nhiều nhân lực vật lực, hơn nữa kỹ thuật cũng chưa thành thục. Ta nghĩ, 20 năm nữa, việc này có lẽ sẽ thành công, chỉ là ta e rằng không thể nhìn thấy được." Lý Vân quay đầu nhìn Ilya, không nói gì, chỉ tìm một tảng đá, ngồi xuống. Ilya im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, "Việc khó khăn, nhưng ta nghĩ đời đời truyền lại, sớm muộn gì cũng sẽ thành." Đỗ Tướng Công ngồi bên cạnh Ilya, cười nói, "Nhiều năm qua, ta vẫn luôn rất tò mò, nhị lang rốt cuộc đã từng ở đâu, đã từng nhìn thấy những gì?" Ilya nhìn Lý Vân, hỏi, "Ngày nay, Tân Triều vạn sự đã thành, Tân Chính mà nhị lang đã dốc mười mấy năm tâm huyết cũng đang được thi hành khắp các đạo trong thiên hạ từ loạn chuyển trị." Nói đến đây, Đỗ Tướng Công dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Nhị lang, có thể nói cho ta nghe một chút không?" Lý Vân thở dài, im lặng một lúc, sau đó trên mặt nở nụ cười, "Nói ra thì không có vấn đề gì, chỉ là những điều ta nói ra, Ích Minh chưa chắc đã tin." Đỗ Khiêm lắc đầu nói, "Đến bây giờ, nhị lang nói gì, ta đều sẽ tin." Lý Vân gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi mới khẽ nói, "Ích Minh hẳn đã biết, ta từng là trại chủ của Thương Sơn đại trại, huyện Thanh Dương. Nhưng Ích Minh không biết, ta và hoàng hậu quen nhau như thế nào." Ánh mắt Lý Vân trở nên sâu thẳm, dường như quay về 20-30 năm trước, ý dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, "Khi đó, ta làm trại chủ, lương thực trong trại cũng đủ dùng, vừa mới săn được một con heo rừng, thịt cũng đã hư khô, phát cho các nhà. Trong trại không có việc gì, nên ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Vì vậy ta dẫn Lý Chính cùng hai huynh đệ cùng đi một chuyến đến huyện Thanh Dương, khi đó không có nhiều kiến thức, vào thành liền cảm thấy đó là một việc lớn lao phi thường." Y Dịch quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, "Mấy huynh đệ chúng ta không có thân phận, không thể ở trọ trong thành, nhưng đã ăn uống no say một bữa, khi ra khỏi quán rượu đã gặp được một nhân vật tựa như tiên nữ." Lý Hoàng Đế lắc đầu, hồi tưởng lại chuyện xưa, "Sau khi gặp được tiên nữ đó, ta chả không nghĩ cơm cũng màng, sau này nghe nói nàng ấy sắp thành hôn, trong lòng ta thực sự khó chịu, liền hạ quyết tâm nhất định phải cướp nàng ấy lên núi." Đỗ Khiêm giật mình, sau đó có chút kinh ngạc, "Là hoàng hậu nương nương?" Lý Vân gật đầu, cười nói, "Là nàng. Ngày cấp dâu, chúng ta giao chiến với mấy tên nha sai, có lẽ có chút quá tự tin." Lý Hoàng Đế chỉ vào đầu mình, "Ta ở đây trúng một gậy đao, suýt mất mạng." Rồi sau đó ánh mắt hoàng đế trở nên mông lung, là một giấc mộng lớn. Đến ngày nay, gần 30 năm đã trôi qua, thời gian Lý Vân ở thế giới này đã gần như tương đương với thế giới kia. Thời gian quá dài, nhiều chuyện ở thế giới kia đã trở nên mơ hồ, như một giấc mộng huyễn. Ngược lại, lý đường trước mắt này lại càng trở nên chân thực. Sự dung hợp của hai linh hồn như trang chu mộng điệp, đến nay đã không còn phân biệt được ký ức của linh hồn nào mới là giấc mộng lớn đó nữa. Đỗ Tướng Công nhìn Lý Vân, "Nhị lang trong mộng đã có được những kiến thức kỳ diệu, gần như vậy." Hoàng đế hồi thần lại, cười nói, "Ví dụ như thuốc súng, hỏa khí, rồi xe lửa, vờ cùng với một số ý tưởng của ta đều đến từ giấc mộng đó." Đỗ Khiêm dù sao cũng là người của thời đại này, nói với y về xuyên không e rằng không thể nói thông, nói thành giấc nam kha, ý lập tức có thể hiểu được. Nghe đến đây, Đỗ Khiêm không kìm được ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm, "Đây đại khái chính là thần thụ, chính là thiên mệnh rồi." Hoàng đế lắc đầu, không phủ nhận, cũng không đồng ý, chỉ cười nói, "Cái này thì không biết được." Đỗ Tướng Công nén xúc động, hỏi, "Nhị lang trong động còn nhìn thấy những gì? Triều đình của thế giới đó lại là hình dạng gì?" Lý Vân suy nghĩ một chút, trả lời, "Trung ương và các cấp nha môn không khác mấy so với đại đường, chỉ là y cười nói, chỉ là không còn hoàng đế." Đỗ Tướng Công vô cùng kinh ngạc, thất thanh nói, "Không còn hoàng đế? Vậy ai sẽ làm chủ?" Lý Hoàng Đế nhìn Đỗ Khiêm, cười như không cười. Đỗ Tướng Công bừng tỉnh, chỉ vào mình, "Người ở vị trí như ta sẽ làm chủ." Lý Vân khẽ cười, "Gần như vậy." Đỗ Tướng Công nhíu mày, suy nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu mới hiểu ra. Nói như vậy, người làm chủ không còn là một họ nữa. Y Lìa đứng dậy, nhìn Lý Vân, nửa ngày không nói nên lời, mãi một lúc lâu sau, y mới lẩm bẩm, "Bệ hạ khai quốc đến nay, đã tạo ra nhiều thứ mới mẻ như vậy, từ tân thuế đến tân chính, rồi đến các loại hạt giống, cùng với tân sự vận và tân học." Chính là để có một ngày Y Lìa nhìn Lý Vân, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, đuổi nhà Lý khỏi ngai vàng ư. Hoàng đế cũng đứng dậy, xua tay, cười khẽ, "Ta không vĩ đại đến thế. Ta không làm những điều này, ngàn vạn năm sau sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, chỉ là ta muốn đẩy nhanh một chút, hơn nữa, không nhanh đến thế. Hoàng đế cười nói, ta không phải đã nói sao, đại khái phải đợi đến khi trang xử lý đường này lật qua rồi, mới có thể đạt đến bước đó, hơn nữa khả năng cao, sau khi trang xử lý đường này lật qua, cũng rất khó mà trở thành như vậy, còn phải đợi thêm một trang nữa. Biết đâu, thế gian này của chúng ta, sau này hoàng đế sẽ luôn tồn tại, chỉ là trở thành hư quân mà thôi. Hư quân, hư quân. Đỗ tướng công lẩm bẩm vài câu, rồi lại ngồi xuống vị trí cũ. Y Y nhìn Lý Bân, thở dài một tiếng, từ xưa đến nay, các thế hệ sĩ đại phu theo đuổi chính là hai chữ này, vì vậy hoàng quyền và thần quyền tranh đấu không ngừng. Ngày nay triều Trương Vũ, quân quyền đã hoàn toàn lấn át thần quyền, thật khó tin, nhị lang sau khi nắm giữ quyền bính, lại đang đi theo hướng này vẫn không giống lắm. Hoàng đế khẽ nói, ta trấn áp thần quyền, là vì nếu buông lòng không quản, quan lại nắm đại quyền, sẽ ức hiếp kẻ dưới. Đỗ tướng công hỏi, nhân tính là vậy, làm sao có thể thay đổi? Lý hoàng đế nhìn lên trời, vì vậy, triều đại này không thể làm được việc này, mấy trăm năm sau, đợi có một thế lực lật đổ triều đình này, thì triều đình tiếp theo sẽ phải kiêng dè thế lực đó. Đến lúc đó, thông tin thông đạt, dân trí hơi mở. Những thứ tương tự như đại đường và báo, khắp thiên hạ đều có, đợi có thứ có thể lưu giữ âm thanh, có thể lưu giữ hình ảnh những điều ta nói mới có thể thực hiện được. Y Y nhìn Đỗ Khiêm, thần sắc bình tĩnh, những điều này, ngươi và ta đều không thể nhìn thấy. Hoàng đế bệ hạ vươn hai tay, thời đại quần quần tiến về phía trước, ngươi và ta đều chỉ là đợi nó, đẩy mạnh một cái, rốt cuộc nó sẽ đi về đâu, cuối cùng sẽ trở thành như thế nào? Hai người cổ nhân như chúng ta, không thể nhìn thấy. Lý hoàng đế nhíu mắt, dốc hết sức lực là đủ rồi. Đỗ tướng công ngẩng đầu nhìn những đám mây trên trời, ngây người tại chỗ, rất lâu không nói gì. Nếu cuối cùng cũng sẽ đến ngày đó, Y Y nhìn Lý Vân, hỏi câu hỏi cuối cùng, nhị lang vì sao lại vội vàng đến vậy? Vì thế gian này, không chỉ có Thần Châu đại địa. Hoàng đế quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, cất tiếng nói, không tiến về phía trước, tương lai Thần Châu sẽ chìm xuống, sẽ bị người ta nhấn vào bùn lầy. Y Y khẽ nói, con cháu đời sau đều tự cho mình không bằng người. Còn nữa, Y Y thở dài, cố gắng để bách tính sống tốt hơn, chung quy không phải là tội lỗi. Có phải không? Đỗ tướng công đại thụ chấn động, nửa ngày mới hồi phục lại, cúi đầu thật sâu vái chào Lý Vân, tâm phục khẩu phục. Bệ hạ Đỗ tướng công bài nói, thật là thiên giáng thánh nhân vậy. Chương 1168, thiên tử hoàn thành đại sự. Chương 1168, thiên tử hoàn thành đại sự. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày lành tháng tốt do Khâm Thiên giám định ra. Hoàng đế bệ hạ cùng quần thần khởi hành từ hành cung Thái Sơn, leo lên đỉnh Thái Sơn, tiến đến đại phong thiện. Lúc này, mọi việc đã chuẩn bị tương tất. Một toán lực sĩ đang làm thị xúc vật trong thần chủ khố, chuẩn bị tế phẩm dâng lên tổ tiên. Đại lễ tế tự chưa bắt đầu, hoàng đế bệ hạ cùng Đỗ tướng công và tấn vương cùng nhau dạo một vòng thần chủ khố. Ngài nhìn những tế phẩm được đưa ra, quay đầu nhìn Lý Chính, cất tiếng, tam đệ, sau khi tế xong, hãy sai người nấu chín những thứ này, chia cho những người đồng hành cùng chúng ta đi. Tế tự có hai loại. Một loại là sau khi tế xong, rắc máu tươi của tế phẩm xuống đất, sau đó đốt tế phẩm dâng lên thượng tiên. Đa số trường hợp, người đi theo sẽ chia nhau ăn để giải quyết, bởi lẽ trong thời đại này, thịt quả thực khó kiếm. Tuy nhiên, nghi thức phong thiện tế trời là nghi thức tế trời cao quý nhất. Theo ý của lễ bộ, tốt nhất nên thiêu hủy hoàn toàn, dâng trọn vẹn cho thượng tiên. Lý Chính vừa cúi đầu đáp vâng, Đỗ tướng công bên cạnh đã ho khan một tiếng. Đỗ tướng công cũng đang nghỉ ngơi bên cạnh, nghe vậy nhìn Lý Vân, định nói gì đó, thì thấy hoàng đế bệ hạ xua tay, cười nói, các ngươi đều nói ta là thiên tử. Nếu ta là thiên tử, vậy tế phẩm dâng lên thượng tiên cũng coi như là đồ của nhà ta, ta có thể làm chủ, không cần nói nhiều nữa. Đỗ tướng công gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy người tuần tra một vòng, đợi đến gần trưa, họ đều đến lều trại dựng dưới đại phong thiện để nghỉ ngơi. Hoàng đế Lý ngồi dưới lều, ngẩng đầu nhìn đại phong thiện cao vút, rồi lại ngước nhìn bầu trời cao. Nói thật, trước kia ngài là một người vô thần luận thuật túy, ngài không tin trên cao xanh kia thực sự có thần minh nào đang nhìn xuống chúng sinh. Nhưng giờ đây, tâm trí ngài đã có chút dao động, bởi vì việc ngài có thể đến thế giới này, bản thân nó đã tràn đầy màu sắc thần bí. Ngài cũng thực sự giống như người được thiên mệnh của thời đại này chọn lựa. Bởi vì giả sử ngài không phải, lúc này hẳn đã xuất hiện một đại ma đạo sư có thể giáng thiên thạch, lật đổ triều lý đường một cách thô bạo, đưa thế giới này trở lại quỹ đạo cũ. Thế nhưng cho đến nay, đã gần 20 năm, cả thiên hạ chỉ có một vài cuộc nổi loạn lẻ tẻ, không hề xuất hiện thế lực phản đối quá mạnh nào. Nghĩ đến đây, hoàng đế Lý Miên Man suy nghĩ, cũng có một khả năng, những việc ngài làm trong những năm qua không thể thay đổi quỹ đạo vốn có của thế giới. Tuy nhiên, những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Hoàng đế bệ hạ ngước nhìn trời xanh, qua một hồi lâu mới hoàn hồn. Lễ bộ thượng thư đương triều Trung Sán đã đứng trước mặt ngài, tay nâng biểu văn, cung kính dâng lên, "Bệ hạ, đây là văn thư thần cùng Đỗ tướng công đã xác nhận kỹ lưỡng. Xin ngài xem lại lần cuối, ước chừng sau một chén trà, lễ phong thiện sẽ bắt đầu." Cái gọi là phong thiện, phong là tế trời, thiện là tế đất. Đại điện này có thể nói là khoảnh khắc huy hoàng mà tất cả các hoàng đế phong kiến đều mơ ước. Ngay cả Lý Vân cũng bị không khí đó ảnh hưởng, ngài gật đầu, nhận lấy bản biểu văn tế trời này, mở ra xem. Xem một lượt, ngài thấy trong đó có một câu như sau: "Nay Hà Lạc tử khí đằng tiêu, Thái Sơn tường vân tụ đỉnh." Điều này không phải do trí dũng của thần có thể đạt được, mà thực sự là thượng đế mượn tay thân hèn này, tẩy rửa căn côn, mở lại nhật nguyệt. Hoàng đế khẽ cau mày, quay đầu nhìn Đỗ Khiêm. "Lần trước xem, sao không thấy câu này?" Đỗ tướng công nhìn theo chỗ Lý Vân chỉ, rồi cười nói, "Lần trước khi dâng lên bệ hạ xem cũng có câu này, có lẽ bệ hạ không xem kỹ nên bỏ sót." Đỗ tướng công dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Bệ hạ bình định Nam Bắc, công đức vô lượng, đây đương nhiên là sức người, nhưng ở đây lại không thể nói là sức người, mà phải nói là thiên công. Y thì thầm nói, bốn biển trăm họ, ai ai cũng có sức người, nhưng không phải ai cũng có thiên công. Bệ hạ phải nhận mệnh trời, những kẻ to gan làm càn mới không dám vọng động. Hoàng đế ừ một tiếng, lắc đầu, không để ý cái danh này, trong lòng ngài vốn không mấy quan tâm, chỉ là vừa rồi xa tưởng tượng tiên, lúc này đột nhiên nhìn thấy câu này, trong lòng sinh cảm xúc mà thôi. Ngài ngẩn người một lát, nhìn Đỗ Khiêm, thì thầm nói, Ích Minh, ngươi nghĩ trên trời có thần không? Đỗ Khiêm đứng sau Lý Vân, suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói, bệ hạ, nếu như lời Phật đạo nói, trên cửu thiên có vô số thần linh, hợp thành triều đình, có quân thần như trốn phạm trần, có nam nữ già trẻ như trốn phạm trần, thần trong lòng không tin lắm. Nhưng thần tin rằng, trong cõi u minh có một vị thần hàng thường, chiếu rọi thế gian. Ý Nhi nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, không vì nghiêu mà tồn tại, không vì kiệt mà diệt vong. Hoàng đế cười cười, định nói, thì lễ bộ thượng thư Trung Sán đã cung kính tiến lên, cúi đầu trước Lý Vân nói, bệ hạ, giờ lành đã đến, xin ngài đăng đài tế trời. Hoàng đế đứng dậy, chỉnh lại 12 chuôi miện lưu trên đầu, quay đầu cười với Đỗ Khiêm và Lý Chính, đi thôi, ba chúng ta cùng lên đài, các ngươi làm buổi tế. Việc này đã định từ trước, Lý Chính và Đỗ Khiêm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này cả hai đã mặc lễ phục, cùng nhau đứng dậy, theo sau thiên tử, rời khỏi lều trại, ngẩng đầu nhìn đài phong thiện. Trung thượng thư ra lệnh một tiếng, tiếng lễ nhạc trang nghiêm vang lên. Hoàng đế bệ hạ chỉnh lại y phục, quay đầu nhìn hai người phía sau, rồi ngẩng đầu nhìn đài phong thiện. Ngài tay nâng biểu văn tế trời, sải bước tiến về cao đài. Khoảnh khắc này, tâm trạng của hoàng đế bệ hạ vẫn khá ổn định, nhưng Đỗ tướng công và tấn vương Lý Chính đều căng thẳng đến cực điểm, cả hai thở cũng trở nên thận trọng. Theo sau hoàng đế Lý, từng bước leo lên cao đài. Hoàng đế lên đài phong thiện, nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh, ngoài cấm quân hộ vệ, còn có đông đảo sĩ phu bách tính đến dự lễ, vây kín một vòng đen nghịt. Khi hoàng đế bệ hạ lên cao đài, những người này đồng loạt quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên. Lửa trên tế đàn đã được thắp lên, trung thượng thư cũng nuốt nước bọt, lớn tiếng nói, xin bệ hạ tế cáo thiên địa. Hoàng đế Lý cầu nguyện một hồi, sau đó mở văn thư trong tay, hắng giọng, tiếng nói hùng hồn, thần Lý Vân giam cáo chi hoàng hoàng đế thiên, phục duy hạo không tại thượng, huyền đức vô tư, vận tứ thời nhi thủy tượng, nhiếp lục hợp dĩ tư hành, hiện đức tam niên, thần lấy giang nam bố ý địa, ngưỡng quan thiên tượng phụ sát dân tâm, kiến cửu châu bản đảng, tứ hải sôi canh, thoại đề tam xích kiếm nhi khởi ư thảo trạch, thể tạo quần phân di thanh hoàn vũ, thập tài trinh phạt, huyết ố trung nguyên, lại thiên mệnh quyến hữu, thần uy mặc trợ, nhất định giang đông nhi quần điển mẫu, diêm chính cách tân dĩ dưỡng lê nguyên, nhị phá lạc dương dĩ phục chính thống, phế chu hà chính nhi lập tân trương tam thu bắc cương khiết đan quy hóa, an biên dân lữ ưu yên. Tứ khai tạo cử thông nam bắc hóa thực, thiết thường bình nước cốc giá phong hùng. Kim hà lạc tử khí đằng tiêu, thái sơn tường vân tụ đỉnh. Thử phi thần trí dũng khả trí, thực mại thượng đế giả thủ miểu cung, địch đạn cản khôn, trọng khai nhật nguyện. Cần dĩ hoàng trung đại lữ, huyền quái thương bích, phản sai ứ đại nhạc. Lập xã tắc ứ trung thổ, phục ý quan ứ hoa hạ. Duy nguyện toàn cơ thuận độ, ngọc trúc điều hòa, nhất sử lão giả an ứ thiên mạch, ấu giả mông tưởng tự chỉ giáo. Nhất sử thương lữ sướng ứ thông đồ, tướng sĩ tắp giáp uy điển lư. Nhất sử hà bất dương ba, sơn vô manh thú, cửu phục lai vương nhi binh qua vĩnh tức. Thần tuy khởi tự thảm mãng, cảm bất túc dạ chỉ cụ, di bảo chư dân. Đọc xong những lời này, hoàng đế Lý ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ nghe thấy bầu trời vốn quang đãng và rạng, đột nhiên một tiếng sấm sét kinh hoàng nổ vang, ngay sau đó một luồng cuồng phong ập đến. Ban đầu trên trời chỉ lác đác vài đám mây, nửa ngày cũng không thấy mây đen, càng không thấy dấu hiệu mưa, lúc này lại có vài đám mây đen trôi đến. Tiếng sấm sét này cũng vang lên trong lòng Lý Vân. Ngài ngây người tại chỗ, không nói gì. Trung thượng thư cũng ngẩng đầu nhìn trời, mãi đến khi một trận gió lớn thổi qua, y mới hoàn hồn, nhìn hoàng đế, khẽ nói, "Bệ hạ, xin tiếp tục đọc." Hoàng đế Lý gật đầu, đặt văn thư lên chính giữa tế đàn, ngài ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng nói: "Nay cáo Thiên Đế tỉnh sơn xuyên thần chỉ." Giọng hoàng đế trở nên hùng hồn: "Thiên mệnh tại đức, chính thống tại dân. Phi pháp lý khả cố, duy nhân tâm thị thừa. Thượng hưởng." Đến đây, văn thư cuối cùng cũng đọc xong. Đỗ tướng công ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Lý Vân, hít một hơi thật sâu. Hoàng đế không còn do dự, ném văn thư vào tế đàn. Theo ngọn lửa đốt cháy văn thư, sấm gió trên trời bỗng nhiên tan biến, những đám mây ban đầu bị gió lớn thổi đến cũng dần dần tan đi. Hoàng đế bệ hạ lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn hai người phía sau cũng đang đổ mồ hôi, cười nói, đi thôi, xong việc rồi. Đỗ tướng công bị tiếng sấm sét kia dọa sợ đến mức gần như không đứng dậy nổi, vẫn là Lý Vân đỡ ý ỉa, y mới đứng lên. Ý ỉa nhìn Lý Vân, rồi lại nhìn nửa bầu trời, lẩm bẩm, thiên uy hạo đãng, thiên uy hạo đãng. Hoàng đế cũng quay đầu nhìn nửa bầu trời, mỉm cười. Đừng tự hù dọa mình, có lẽ chỉ là một trận gió lạ thôi. Nhưng dù sao đi nữa, đây là việc mà thế hệ chúng ta nên làm. Hoàng đế Lý đỡ hai người, bước xuống đài phong thiện. Ngài nhìn các thần dân dưới đài phong thiện, bước chân bước vàng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đã gần xong rồi. Toàn thư hoàn.